Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng với quý Phật tử đạo tràng niệm Phật tại thị trấn La Di, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay nhân cái duyên sự là sư giảng pháp tại chùa Phước Bình do Đại Đức Thích Thông Lý trụ trì, thì chú Nguyên Thiện có thay mặt đạo tràng thỉnh sư về đây. Chắc chúng ta cũng nhớ là đáng lẽ tháng trước, là mùng 10 tháng trước kia, nhưng mà sư có Phật sự rất là tiếc và sư không có ra được để chia sẻ pháp thoại cho các vị tháng trước, mặc dù chú Nguyên Thiện cũng là mời sư cũng lâu rồi. Và do vậy lần này sư ra thì cụ ông, người sáng lập cái đạo tràng này là Cơn Gió Vô Thường, thì cụ đã nằm do cái thân bệnh, dù là thần thức rất là sáng suốt là sư mới nói chuyện với cụ xong, nhưng mà cái thân thì bây giờ không có ngồi nghe pháp như chúng ta được nữa. Bấy nhiêu thôi cũng sẽ thấy rằng cái thân xác này cũng như một cái xe, nó sẽ chuyên chở cái cuộc sống, cái thần thức, cái ý nghĩ, lời nói, việc làm, nó cho chúng ta mượn tạm một thời gian, rồi nó cũng đến ngày nó rã, nó hư, thì cái xe đó cũng phải quăng bỏ đi thôi. Chứ còn chúng ta nói, ủa thế ông niệm Phật dữ lắm rồi sao ông bệnh? Nói vậy không có biết gì là về Phật Pháp. Sao thấy tu đó rồi sao rồi cũng chết? Chết sớm nữa chứ đừng nói là bây giờ như cụ ông là thọ rồi. Thì chúng ta cũng không có nên nói điều đó. Trên đời này, cái xác thân này, dài hay ngắn, sớm hay muộn, nó đều có cái duyên của nó cả. Có khi cái giây phút cận tử nghiệp của chúng ta, đó, cả một cuộc đời chúng ta tu tập niệm Phật tinh tấn lắm, nhưng cái giờ phút cuối cùng cận tử nghiệp, có một cái chuyện trái ý nghịch lòng, chúng ta sân lên, thì đưa chúng ta ngay cái phút cận tử nghiệp đó, rất là mạnh, cái thần thức rất là mạnh, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái cõi giới không có tốt đẹp. Sân thì phải là địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc là súc sanh. Cho nên tự nhiên trong nhà sanh ra một con chó, sư nói một cách rất là thật lòng như thế, hay một đứa bé đó, hay là một sinh vật mới ra đời rất dễ thương, ai cũng yêu quý hết, nhưng là một năm, hai năm hoặc chỉ vài tháng là đã ra đi, ai cũng khóc hết, nói trời ơi, ai cũng thương mà ai cũng quý, bởi vì dễ thương, thông minh, sáng suốt. Rồi con vật mà người ta cũng thương, mà con người cũng rất là đáng yêu, mà sau vội ra đi, cái người ta khóc, trách trời, trách đất, là cái người ngu, cái người dại, cái người sân si thì để lại, còn cái kẻ thông minh, ngoan hiền, dễ thương như vậy thì lại sớm ra đi. Nhưng mà không phải, cái giờ phút cận tử nghiệp đó, nó chiêu cảm chúng ta chỉ có một giai đoạn ngắn thôi, rồi nó phải trở lại, đi theo cái tích lũy nghiệp của mình. Thì các vị niệm Phật như thế này, kết tập một cái nhân niệm Phật và giữ giới, từ giới sanh định, từ định sanh huệ. Thì cái giới đó, Đức Phật dạy cho hàng Phật tử chúng ta có năm cái giới đó, chúng ta giữ cho trọn vẹn. Có người giữ bát quan trai giới nữa, hoặc là có những người thọ Bồ Tát giới nữa. Thì giữ giới cho trọn vẹn, đã vậy rồi còn tinh tấn niệm Phật. Mà nhớ niệm Phật thì cái tâm của các vị nó được sạch, nó được trong, nó được sáng. Nhưng mà cái giờ chết á, giờ cận tử nghiệp thì không có thanh tịnh. Con cái nó làm cái gì cho mình muộn phiền thì mình sân lên, thì lúc đó mình cũng là ra đi. Thì nó sẽ, cái giờ phút cận tử nghiệp đưa chúng ta, đáng lẽ một cái kiếp sống mình tu như thế này thì nó phải được là về những cảnh giới cát tường, hoặc là vãng sanh cực lạc như chúng ta mong đợi. Nhưng cận tử nghiệp nó quá quan trọng, nó đưa chúng ta vào ngay một cái cõi giới không được tốt. Đó, để chúng ta phải trả cho cái gì? Cái phút sân lên đó, có chốc lát sân đó thôi, mà đưa vào một cái cõi giới, ví dụ như là súc sanh. Nhưng không lâu các vị, chúng ta làm súc sanh đó trong một giai đoạn rất ngắn, rồi con vật nó sẽ chết, và nó quay trở lại cái tích lũy công đức mà chúng ta đang gieo tạo đây, nó cũng phải trở lại. Nhưng tại sao để chết cái giờ phút cận tử nghiệp lại xấu? Cho nên phải thanh tịnh lúc sống cho đến lúc kể cận cái chết và đến lúc chết, để chúng ta cũng không va vào một cái đường ác, đường xấu nào. Nó không có thể chạy một cái chỗ nào hết. Không có bao giờ mà có một cái ông thần, ông đứng ông phán xét là cái người này có tu. Cho nên thôi dắt nó vô trong cái cõi tốt đi, chứ đừng có đưa vào cõi xấu. Không có ai phán xét dùm cho chúng ta. Vì vậy mà mình, trong cái khi mình còn đang sống đây, mà chúng ta biết tu tập là một cái phước báo rất lớn lao, mà được tu theo lời Đức Phật dạy nữa, đại duyên đại phước. Cho nên là sư hoan hỷ khi mà nghe là đây có cái đạo tràng tu. Sư nói với chú Nguyên Thiện rằng sư ra giảng chùa ở đây thì sư sẽ về cái đạo tràng. Đó. Sư quý lắm các vị chịu tu tập, đó là niềm hạnh phúc cho các sư, cho những người có cái trái tim hoằng pháp, muốn cho tất cả chúng sanh, muốn cho các hàng đệ tử Phật và kể cả những người chưa biết Phật rồi cũng sẽ biết Phật pháp, rồi sẽ quay đầu hướng thiện để tu tập tinh tấn trang nghiêm giác ngộ. Thì đến với các đạo tràng, thường là sư giảng cho các pháp tu tập tùy ý, nhưng mà chú Nguyên Thiện có đề nghị là sư giảng làm sao các Phật tử buông xả thanh thản vào cái giờ phút lâm chung. Bởi vì đạo tràng đây tu niệm Phật, thì sư nói bây giờ dù tu niệm Phật hay bất cứ pháp môn nào, cái người mà thanh thản buông xả lúc lâm chung, đó là đại duyên đại phước. Cho nên sư cũng tùy theo cái tâm thành của các Phật tử, sư sẽ giảng cái pháp thoại thanh thản lúc lâm chung. Quý Phật tử thân mến, đời sống của chúng ta thanh thản là một niềm hạnh phúc. Sống mà thanh thản là chúng ta không có tạo tội mới thanh thản được. Còn cái người tạo tội mà thanh thản thì cái đó là thân người mà dạ thú, chứ không phải là con người. Cho dù họ có che giấu cách mấy, họ tỏ ra bình thản cách mấy, nhưng khi đã tạo một tội, ví dụ như giết, ví dụ trộm cắp, ví dụ tà dâm, dối trá, cái điều nghiêm trọng, rượu chè cờ bạc làm tổn thương đau khổ, mất mát những cái số tiền, thì tự nhiên trong tâm khảm của họ bất an, không bao giờ thanh thản. Nhưng mà cái người nó làm tội giết nó quen rồi, nó dày gọi là chai mặt rồi, thì nó đè lên trên cái tội lỗi, nó sống giống như đá đè lên trên cỏ thôi, chứ không có yên ổn đâu. Cho nên con người ta sống mà thanh thản là chứng tỏ người đó hạnh phúc, không làm tội mới thanh thản được. Có phải như vậy không các Phật tử? À, không làm tội nên sống thanh thản, và chết thanh thản nghĩa là cuộc sống của chúng ta cũng là sống không có các ác nghiệp, tâm trí chúng ta nhẹ nhàng trong sáng, thân chúng ta không có làm các việc xấu ác, lời nói của chúng ta không làm tổn thương đau khổ cho ai, sống thanh thản, chết trong thanh thản, buông xả để mà chết. Thì sư dám nói là Bác Nhuận Trực 75 tuổi, Bác nằm thiêm thiếp như vậy. Nhưng mà khi vào sư vào, sư niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và sư nói cho bác nghe: con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa, Quan Âm cam lồ dưới nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Trong khoảng sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Sư đọc mấy câu hết cái bài đó thì bác chắp bàn tay lên rất là thanh thản. Cho nên bác là một người tích lũy các nghiệp lành, các công đức lành. Nhưng mà ủa, chứ sao tích lũy công đức lành mà giờ bệnh? Cái thân xác này nó rã, nó phải có một cái lý do để nó ra đi chứ. Cũng có người không bệnh mà ra đi, cũng có người phải có một cái bệnh nào đó để mà cái thân xác này phải được nghỉ ngơi, có một thân xác khác, hoặc là đầy đủ duyên lành vãng sanh cực lạc. Cho nên cái người muốn thanh thản buông xả lúc tâm chung thì hãy huân tập các pháp lành từ bây giờ, thì chúng ta lúc lâm chung, giờ phút cận tử nghiệp mới có thể buông xả hết được. Còn không, miệng thì nói buông xả, tôi muốn buông xả, tôi muốn niệm Phật, nhưng lúc đó các tập khí, các cái ác nghiệp đó kết tập trong đời sống hôm nay, đời sống cũ, nó khảo đảo, nó gào thét, nó cắn rứt, con người ta không bao giờ thanh thản. Vì vậy, các vị là người đến với đạo tràng để tu tập cái pháp môn niệm Phật, thì chúng ta phải biết đây là một cái phương tiện, một cái pháp môn cho chúng ta được giữ giới. Vì muốn thanh thản phải giữ giới, mà miệng chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật có chửi được không? Không. Miệng chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật chẳng là đi nguyền rủa kẻ khác. Miệng đã Nam Mô A Di Đà Phật lại là cái người nhiều chuyện, phóng đại, thêm bớt, rồi là nói xấu, đố kỵ, ganh ghét hay sao? Cho nên tu cái miệng bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tay lần chuỗi đây, chẳng lẽ trong người còn cất chứa một cái vũ khí gì để giết ai, để hại ai? Con kiến mình còn không muốn tổn hại, huống chi nghĩ đến chuyện sát sinh hại vật, hay lớn hơn là giết người, làm cho thân Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ không bao giờ có được. Tại vì miệng niệm Phật thì thân là Phật, tâm phải trong sáng như Phật. Nhưng đó là chúng ta tu tập để hướng về điều đó thôi. Chứ còn khối người miệng niệm Phật mà tâm ác, không có thể tránh được. Nói tôi tu, cho nên tôi tốt lắm, thì tôi nói như thế thôi. Còn cái tâm mình á, thì tự mình biết lấy. Cái lòng đố kỵ, ganh ghét, cái sự mà xấu xa ở trong cái tâm khảm của mình á, tự mình soi rọi mà biết lấy. Thì sư nghĩ thời gian không có nhiều nên sư nói thẳng vào vấn đề. Muốn thanh thản là phải buông xả, mà buông xả được là nó phải nhẹ mới buông được. Mà nặng mà nó dính vô trong người rồi buông không nổi, nó cột dây ràng rịt, là các triền sử, triền là trói buộc, sử là sai khiến, nó ngầm, nó tích chữa ở trong tâm. Lúc đó các vị có muốn quăng xuống, nó đâu có chịu quăng. Và chính mình đi kiếm nó để cột vào, chứ đâu phải là mình muốn quăng đâu. Đó, cho nên cái giờ, phút chết biết được sống tu như thế nào. Cho nên cái người tu tập là phải biết sanh tử là sự đại. Cái sống quan trọng như thế nào đưa đến cái chết như thế. Chứ không nói rằng là sống bừa bãi đến chết rồi kêu người ta đến Nam Mô A Di Đà Phật để vãng sanh, không bao giờ có. Phải huân tập các pháp lành từ bây giờ. Cho nên để thanh thản lúc lâm chung, trước hết sư nói đến cái chết chúng ta không sợ. Có được không? Nói cái chết không sợ, các vị có đồng ý không?
Đồng ý.
À, tốt quá rồi. Mọi người đều có quan niệm sanh là vui. Cho nên sanh nhật, tổ chức sinh nhật, kỷ niệm ngày sanh. Đó, nhìn nghĩ sanh là vui. Nhưng Đức Phật đã nói sanh, lão, bệnh, tử là bốn cái khổ. Mình sanh ra mà không biết tu, sanh ra không có ý nghĩa trên cuộc đời, không làm lợi ích cho ai, thì cái sự hiện hữu của mình là một tai họa. Sự sanh ra cùng với máu huyết của cha, của mẹ, sự đau đớn của người mẹ, cái sanh là thấy khổ. Ai là đây trong đây, các phụ nữ đều làm mẹ hết rồi, chứ không có giới trẻ. Sư giảng giới trẻ thì các vị có thể chưa biết, chứ còn đây là mẹ hết rồi. Thì cái chuyện không có cái gì trên đời mà nó khổ đau bằng cái chuyện sanh. Mà người ta dùng cái từ là vượt cạn, một mình vượt cạn, chứ không có ai vượt thay. Đức Phật nhìn thấy cái nỗi đau của người phụ nữ, cho nên mới nói cái khổ là cái sanh. Nhưng mà người ta lớn lên là cái kỷ niệm ngày sinh là cho là vui. Thì bây giờ lớn rồi, xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh thì vui quá rồi. Nhưng cái lúc khổ đau, tinh huyết dầm dề, ví như thọc huyết trâu dê đó, có ai biết cái khổ của người mẹ không? Đức Phật lòng từ bi mới thấy cái khổ của mẹ, mới nói cái khổ trên đời cũng là cái sanh. Rồi cái già, cái bệnh, cái chết. Nhưng mà đã sanh ra được thì quy luật sanh sẽ có tử, sống sẽ có chết. Cái cây trồng, cái hoa để trước mặt rồi sẽ có lúc tàn. Không có thể nào, ngoài trừ hoa giả đó thì rồi cũng có lúc nó mục, nó gãy. Chứ còn hoa tươi đó thì thấy cái quy luật của sanh tử rất rõ qua một cái bông hoa. Thì thân chúng ta cũng vậy, rồi nó cũng sẽ phải là lụi tàn. Cho nên người hiểu đạo, cái chết không đáng sợ. Mà trên cuộc đời này già có khổ không các vị? Khổ. Cho nên mà đã già rồi cái khinh nó đau, mắt mờ tay điếc rồi mình nói con cái nó còn không nghe nữa chứ. Nó kêu già rồi biết cái gì, lẫn rồi biết cái gì, im đi ngồi im cho người ta nhờ. Nó quên cái thời gian là mình cực khổ mình nuôi nó. Bây giờ mình dạy nó bảo già ngồi im đi, già nói nhiều quá, phải không nào? Ông bị vừa con cái con cháu nó mắng nó nạt nữa chứ. Rồi mình nói chiều nay ba muốn đi chơi, thời giờ đâu đưa ông đi, tôi còn đưa bồ tôi đi chơi chứ mắc gì mà phải đưa ông già đi chơi. Khó mà có đứa con đứa cháu nó biết ông già bà lão muốn cái gì lắm. Có đứa cháu nội cháu ngoại nào có hiếu mà đưa ông ngoại bà ông nội bà ngoại đi chơi đó thì cũng phải nói là cái đứa cháu đó là hiếu thảo lắm. Chứ ba má này nó còn chưa hiếu đây chứ huống gì nó thấy ông già bà lão là lạc hậu, cái xe cũ đó là sắp sửa vô kho nằm rồi, nó đâu có nhà màng tới. Thì lúc đó cái người tuổi già đó mới ngồi mới hối tiếc một cái thời thanh xuân đã qua. Bây giờ tao già rồi mới coi thường tao, chứ hồi đó đó tao trẻ tao đẹp trai hơn mi, mà tao thông minh hơn mi, mà tao làm được nhiều việc hơn mi. Chứ bây giờ có phải đâu mà mi ăn mi chơi để cho ba mẹ mà la mi suốt ngày. Mà mình có nhắc lại cái thời oanh liệt quá khứ vàng son gì đi chăng nữa, nó cũng chẳng thèm nghe. Nó nói ông có oanh liệt gì cách mấy đến nữa, giờ cũng là cái lão già sắp xuống lỗ rồi ông ơi. À, cho nên già nó khổ là vì nó buồn, rồi là bệnh. Trẻ bệnh, già bệnh, chút xíu rồi có bệnh viện nhi đồng, nhỏ xíu rồi cũng đã đau bệnh rồi. Cha mẹ nào cũng bế con vô nhà thương nhi đồng, bác sĩ khoa nhi, rồi đông y tây y gì hết. Tại vì đứa nhỏ xíu nó chưa có biết nói nên nó bệnh là cha mẹ lo sợ lắm. Lớn như vậy bệnh nó còn nói đau đầu, đau bụng, chứ con nít chưa biết nói nó đau quá cha mẹ sợ gấp trăm lần. Cho nên cái cuộc sống của con người nó lấy bệnh là đã sợ rồi. Đó. Sinh rồi lão rồi bệnh, bệnh khổ, già khổ. Vậy thì cái gì có thể chấm dứt được cái già và chấm dứt cái bệnh? Cái gì chấm dứt được già, quẳng được cái cảnh gánh nặng già với bệnh xuống là cái gì? Là cái chết. Chết là chấm dứt sự đau bệnh. Cho nên đôi khi cái chết nó quăng được gánh nặng của già với của bệnh. Chúng ta xác định được như vậy, cái chết tới thảnh thơi nhẹ nhàng, có gì đâu mà sợ. Nhưng có người đã mang bệnh, đã là già mà còn sợ chết nữa, thì trên người vác ba cái sợ trong người: sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Sống đã khổ rồi lại sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Nhưng mà chúng ta bây giờ phải nghĩ rằng đã già rồi lại bệnh, thì để chấm dứt cái sự già, chấm dứt cái sự bệnh đó, phải có cái chết đến để nó kết thúc cái mạng sống. Cái già, cái xe đã cũ, cái áo đã mòn, cần phải thay đổi một cái áo mới, một cái xe mới cho một đời sống mới. Sư chưa nói vãng sanh gì hết á. Chuẩn bị cho một đời sống mới đi, còn cứ nói vãng sanh, làm cái gì để vãng sanh? Sư không có bao giờ mà nói các vị niệm đi, niệm để vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật, sư không dám hứa hẹn điều đó. Dù là ai cũng mong niệm Phật để vãng sanh, nhưng chúng ta về gọi cái cõi Phật đó, gọi là sao? Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, tam nghiệp đồng thanh tịnh, mới là cùng Phật vãng Tây Phương. Mình đâu có thanh tịnh hết đâu, mà Nam Mô A Di Đà Phật, mình mong vãng sạch thì phải liên tục thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh. Chứ có một cái niệm ác, một cái niệm bất tịnh, một cái niệm gì? Một cái niệm phạm giới, một cái niệm vô minh nó xen vào, nó cũng không thể nào viên mãn cái chuyện vãng sanh. Cho nên phải luôn luôn nghiêm trì trong giới luật và nghiêm trì trong cái sự thanh tịnh. Thì cái sự niệm Phật của chúng ta mới có kết quả. Chưa nói là công hạnh, phải hy sinh đó, phải biết thương người, phải biết thương người như thể thương thân. Cái tâm từ nó phải tăng trưởng, nó mới phù hợp với thế giới của chư Phật. Đây ích kỷ quá trời quá đất, không nào đó, làm cái bàn thờ để vợ chồng con cái lại với nhau, còn sống chết mặc bay tao không cần biết, thì Phật nào mà rước những người ích kỷ đó. Đó, chúng ta tưởng như thế thôi. Cho nên sư muốn nói rằng không sợ cái chết, bình thản trước cái chết. Bởi vì có sanh là có tử, sanh ra phải có chết đi, đó là chuyện bình thường, không ai tránh khỏi. Cho nên chúng ta Muốn buông xả trước cái chết thì phải tập bình thản, tự tại về cái quan niệm về cái chết. Kết thúc một sự sống, chúng ta bình thản đón nhận nó, không có sợ hãi. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên Đức Phật nói có sanh thì có tử, sanh ra thì phải chết, chuyện thường không tránh khỏi. Cho nên chính Đức Phật thị hiện cái thân này vào cõi Ta Bà tu đắc đạo, nhưng cái thân này 80 tuổi Đức Phật cũng là trả về cho tứ đại, chứ có phải thành Phật rồi giờ vẫn sống đó rồi ngồi nói chuyện đâu. Không, cái thân tứ đại của Ngài đó, ở trong cái cõi người này là cái cõi vô thường, thì cái thân tứ đại đó cũng trả lại cho tứ đại, cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa. Nhưng mà cái thần thức của một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng, của một người tu đắc đạo thì nó không có u minh, mịt mờ như thần thức của chúng con người, mà là tham dục quá nhiều như chúng ta. Thần thức của những vị tu đắc đạo ta không gọi là thần thức nữa, mà trở về chân tâm, Phật tánh. Thì các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Là tánh biết, là chân tâm, là trở về với chân tâm. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà có cái gì mà sống mãi, có cái gì mà ánh sáng không bao giờ có giờ tắt được, chỉ có chân tâm mới có ánh sáng và không bao giờ chết thôi. Cho nên niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật đó, để biết rằng đó là mình cũng có một cái chân tâm sáng ngời đó, mà do tham quá, do dục, do nhiễm, do ái, do ham muốn mà làm mờ đi cái chân tâm. Vì vậy cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc nhở chúng ta có cái chân tâm đó. Có người nhắc thì nhớ sống với chân tâm đó, nhưng có người miệng thì niệm mà trong tính tùm lum hết, cho nên đâu có trở về với chân tâm. Nó chỉ tu cái miệng thôi. Tu cái miệng được phước cái miệng, tu cái tay được phước cái tay, tu cái chân được phước cái chân, tu tâm được phước cái tâm. Tu cái chỗ nào phước cái chỗ đó. Đó, người nói trời ơi, niệm Phật thì chắc gì là thành Phật, cho nên khỏi niệm. Càng mệt nữa, cái miệng đem chửi à, rủa hả, nói xấu hả, còn mang cái tội và khẩu nghiệp còn ghê gớm. Cho nên cứ tập sơ cơ là cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm từ khẩu, sao bắt đầu niệm vô tâm. Mà trong tâm mình niệm Phật thì các vị bớt cái tính toán. Đời sống con người ta, người ta nói đời người trăm tuổi chẳng bao lâu, sớm chẳng tầm tu để bạc đầu. Răng rụt mắt mờ thần trí kém, lần lần tâm trí biết tìm đâu. Mình ráng lo tu tập, gieo nhân tốt, sau hưởng gì? Sau hưởng nhiều duyên hưởng quả màu. Bây giờ các vị á, chắc gì đã sống được trăm tuổi, đời người trăm tuổi có bao lâu mà chắc gì đã sống trăm tuổi. Trẻ chết thiếu gì? Sanh ra chưa kịp, ở trong mới có là tinh cha huyết mẹ, mới gặp cấn thai cái phá thai chết luôn. Vài tháng cũng đi phá chết. Nghĩa là chúng ta tạo ra thai bởi vì lòng tham dục mà không có khả năng dưỡng thai, nuôi thai đã là tội ác rồi. Các vị ở đây thiếu gì người phá thai? Sư không có binh cái đó được đâu, phải sám hối. Niệm Phật tu tập hồi hướng công đức về cái chuyện mà con đã tạo nghiệp khi con chưa biết, hoặc cố ý hoặc vô tình mà con phá. Giết đi một mạng sống từ trong trứng nước. Chứ tưởng đâu mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình cúng thầy ít trăm cái mình tưởng công đức mình lớn lắm hả? Đâu có ăn thua gì so với cái nghiệp xấu ác các vị đã gieo. Cho nên muốn buông xả lúc lâm chung nói thì dễ mà rất khó. Vì nó còn căn theo cái nghiệp của chúng ta, thiện nghiệp hay ác nghiệp trong khi sống. Rồi bây giờ mới biết tu vài năm nay chứ hồi trước thì sao? Trước thì sao đã nào? Miệng nó có thể chửi bất cứ lúc nào, tâm có thể sanh khởi lòng tham bất cứ lúc nào. Chưa nói là chúng ta còn gì? Đó. Còn là vu khống, tăng già, lăng mạ, Phật Pháp. Ai nói tới Phật Pháp mình bán bỏ, mình không tin. Mới đỡ đỡ đây thôi chứ còn cái lúc trước đó ai nói những cái chuyện tội lỗi của mình. Đó. Cho nên muốn cái thanh thản, muốn cái buông xả trước lúc lâm chung, giờ phút lâm chung, nói vậy chứ không phải là dễ. Sư nói đó, cái bác nhuận trực đó, sư vừa đọc Nam Mô A Di Đà Phật ta bắt chắp tay trên ngực liền. Chứ có những người các vị có biết không, cái đạo tràng này tu rồi có đi hộ niệm không? Có, thầy sư nhắc nhở các vị đây. Đó. Chết là lẽ thường, không ai tránh khỏi. Cho nên mình sợ là vô ích rồi. Đó. Người hiểu đạo, biết có sanh có tử, có ngày sanh sẽ có ngày chết, nên đó là chuyện thường, không sợ. Chuẩn bị cái tinh thần trước khi chết. Nhưng có những người tu vẫn sợ chết, còn có những người chưa từng tu thì còn sợ chết cỡ nào. Nhưng mà nhiều khi mình tốt quá đi, đâm ra mình làm sai. Vì cái người khi đang sống nè, gieo duyên với niệm Phật, tin tưởng pháp môn niệm Phật, thì chúng ta mới đem cái lời niệm Phật đến cho người ta cái lúc lâm chung. Đời sống á, cũng là ăn hiền ở lành vậy thôi, chứ người ta không có đến cái đạo tràng này bao giờ. Ta không có đến chùa, người ta nói chung thờ ông bà. Cái chuyện này có thật. Cố tâm sự với sư. Ông ngoại con mất. Ông ngoại con sống rất là hiền sư à. Có điều không có đi chùa, không có tụng kinh, không có niệm Phật thôi. Cho nên cái khi mà đang hấp hối, thì trong nhà con, cô chú con đem nguyên cái đạo tràng hộ niệm đến niệm Phật vang trời hết. Thì con thấy ông ngoại con không hề vui vẻ một chút nào. Ông ngoại con bức bách, khó chịu, nói không có được. Bây giờ là bị á khẩu rồi. Nhưng mà cái cách của ông ngoại con là không có muốn nghe cái tiếng ồn nào hết. Mà mình vô có là khánh, mõ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có những đạo tràng niệm bốn chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thúc bách, làm cho cái người mà đang nằm, họ cảm thấy rằng gì? Đem đến cho họ một cơn ác vọng. Tại vì họ có niềm tin đâu, họ có hiểu đâu. Cho nên đối với những người đó, cái việc quan trọng là gì? Là chia sẻ tâm sự, mà nói một cách là nhà Phật giáo là hơn là khai thị. Cái thân này như cái xe đã cũ mòn, những cái áo đã rách thì phải bỏ để có một cái đời sống mới, một cái xe mới, một kiếp sống mới. Nào ông, nào bác khi sống, nếu có làm những điều gì đó mà rây rứt trong lòng, thì nói ra để sám hối. Có tâm nguyện gì mà bác chưa kịp làm, bác cứ nói để con cháu làm cho. Mình chia sẻ, mình yêu thương, mình làm cho ông ta an tâm lúc ra đi. Còn cứ hộ niệm là tới khua khánh lên mà niệm đó, các vị đôi khi là khủng bố tinh thần của những người ta không có cái niềm tin. Thì cái chuyện mình đến như vậy, người ta không hài lòng. Còn cái người sống thì nghĩ niệm Phật là tốt, cho nên đem lại. Nhưng cái lúc mà cận tử nghiệp đó, mình phải nói cái điều gì cho êm ái, cho mát mẻ, cho buông xả. Thôi bây giờ đằng nào thì ông cũng ra đi. Đó, cái thân xác này cũng không có cái ý nghĩa gì. Và cái gì đã đi rồi thì ông đừng có vương vấn, đừng có tiếc nuối, để mà ông được gì? Nhẹ nhàng, ông bay cao về các cảnh giới cao tường. Nói ông nằm yên, ông nghe, nghe nhẹ nhàng, nghe trong sáng cái tâm của ông á. Rồi bắt đầu nói giờ niệm Phật cho ông nghe, ông chịu không? Ông có gật đầu thì mình mới Nam Mô A Di Đà Phật, nhẹ nhàng. Người mà khi vốn khi sống mà đã là tu tập như các vị rồi đó, thì cái lúc mà cận tử nghiệp, lâm chung hấp hối đó, thì rất mong có nhiều người đến trợ duyên cho mình. Tại vì mình phân tâm, nó phân tán, nó sợ hãi, nó lo âu. Cho nên mong có người đến để mà hộ niệm, để mà trợ cho, giúp cho. Còn cái người ta đã vốn không có niềm tin, vốn không biết. Bây giờ chúng ta ào vào, chúng ta niệm Phật. Rồi có khi người ta cũng chưa có phải đến lúc chết nữa. Đó, mình không cho ăn, không cho uống, bắt niệm Phật để cho chết lại càng sai. Chưa chắc gì mà người ta đã vãng sanh. Cho nên cứ thuận theo cái duyên mà từ từ đối với cái người mà sắp mất đó. Nhiều khi họ nằm như vậy, không ăn không uống, họ nằm cả 10 ngày, nửa tháng, một tháng không chừng. Đó, những cái lúc đó mà cứ nhẹ nhàng đến để mà nói những điều tốt lành, để cho cái người sắp mất đó nhẹ nhàng buông xả hết muôn duyên, chúng ta mới có công đức. Chứ không phải cái người nào mà đứng trước cái chết cũng chúng ta ào vào, chúng ta niệm Phật, chúng ta khánh, chuông, rồi mõ, xào xạc bên tai người ta. Đôi khi người ta không chấp nhận được, ta sẽ nổi sân và chết trong sự sân hận. Thì cái sự hộ niệm của chúng ta là vô ích. Các vị nghe rõ chưa? Cái này là nhiều cái đoàn hộ niệm sai lầm lắm. Tới là mình đem lòng tốt tới. bắt đầu nó sắp mất rồi, niệm, mà biết cái người đó tiếp nhận hay không. Đâu phải là ai người ta cũng sẵn sàng để tiếp nhận cái tiếng niệm Phật, vì khi sống người ta đâu có quen niệm. Cho nên cái vấn đề là người ta có an lạc hay không nó quan trọng hơn. Mà ta đã an lạc rồi, nó giờ niệm Phật nghe, ta gật đầu thì là mình niệm. Niệm nhỏ, niệm to, niệm êm đềm gì đó, mà nhất là người thân. Còn người đâu lạ bất tới mà khua rầm rầm, chưa chắc à, chưa chắc đã tốt à. Cái lòng tốt của mình có khi sai. Còn người ta đã là cái người quen thuần thục niệm Phật, con cháu niệm Phật rồi, tối thay ca chúng ta niệm thì người ta cũng rất là bình yên, sẽ là công đức. Cái vấn đề người ta đang nghe được điều gì, đang tiếc nuối cái gì, các vị có biết không? Không biết, ào vào niệm Phật. Mà chưa kể là cái tiếng niệm Phật của chúng ta nó chát chúa, chứ đâu phải ai niệm Phật cũng êm tai. Cái tiếng khánh của chúng ta gõ nghe chát chúa, tôi làm tra tấn cái người đang đứng trước cái giờ phút gọi là cận tử nghiệp. Vì vậy phải thận trọng đối với cái người lâm chung. Có người nói giao hết cho tôi mới niệm ạ. Còn gia đình làm này làm kia tôi không có chịu. Giao được không? Mình có bảo đảm là giao cho mình người ta vãng sanh không? Mình đừng có nên vội vã. Cái người mà nói cho người chết nghe, cái người lâm chung hấp hối mà nghe, chỉ có người thân thôi. Con, cháu, vợ, những người ông thương nhất á, thì đến nói, ba ơi buông xả hết nghe ba, tụi con lớn hết rồi, yên bề gia thất hết rồi, con cháu gì là tụi con lo lắng được, ba nhẹ nhàng, ba nhớ Phật, ba đi nghe ba. Cái người đâu đâu lạ quắc tới là bắt đầu sang sảng mà khai thị cho người ta, ta chịu không có nổi đâu nghe. Sư nói cho các vị biết như thế, chứ đừng có nghĩ rằng là mình học thuộc một cái bài khai thị, mình nếu mình đọc mà không có lực, không có tâm, người ta không có nhiếp được. Như bây giờ sư nói chuyện với các vị, mà sư thuộc một cái bài, sư lên sư ngồi sư đọc, các vị chịu không có nổi đâu. Mà sư phải nói bằng cái tâm, bằng tình cảm, bằng tấm lòng của sư thì các vị mới tiếp thu được. Các vị có đồng ý không? Cho nên trong Kinh Tăng Chi Bộ 3, chương 6, phẩm cần phải nhớ. Đây, là sư kể cho các vị nghe lúc đó, Đức Phật còn đang ở vườn Lộc Uyển Varanasi. Thì ở gần đó có cha của Nakula bị trọng bệnh và hấp hối, nằm hoài mà không có chết được, hấp hối hoài, đi không đi, ở không ở, chết không được đó. Thì bây giờ mà mình có cái đạo ràng á, cái mình Alaso vô cái niệm Phật rầm trời hết, chưa chắc người ta đã chịu. Cho nên trong cái Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy như thế này, kể lại chúng ta nghe, cha của Nakula trọng bệnh hấp hối hoài không chết, thì mẹ của Nakula là một Phật tử đã nói như sau: ông à, mà nói nguyên văn là thưa gia chủ, cái người vợ ở xứ Ấn phải gọi kêu chồng bằng cái tiếng như vậy đó, chứ không phải là giống như mình cái ông ơi bà ơi đâu. Thưa gia chủ, không nên đi vào sự mạng chung mà trong tâm còn cầu luyến ái. Tức là bà biết ông đang nghĩ gì, người thân là biết, mà chúng ta thấy sắp chết ta bỏ chạy, ai muốn làm gì làm không được. Người thân phải có trách nhiệm với người đang lúc hấp hối lâm chung. Ông à, ông không nên đi vào cái sự mạng chung mà trong tâm ông mong cầu luyến ái như vậy. Thật đau khổ cho những ai đang lúc hấp hối mà mang một tâm luyến ái, tức là biết ông còn tiếc nhiều thứ. Đức Phật đã quở trách những ai mạng chung mà tâm còn luyến ái. Có phải ông đang suy nghĩ như vậy phải không? Bà ơi, sau khi tôi chết rồi thì tôi không thể nuôi dưỡng các con. Ông còn trẻ nha, cho nên chết tiếc lắm. Tôi chết tôi không thể nuôi dưỡng các con, tôi không duy trì nhà cửa được, con cái nó sẽ phá, tôi lo lắm. Sau khi tôi chết rồi mẹ của Nakula sẽ đi lấy chồng khác, ông nghĩ như vậy phải không? Ông sẽ nghĩ tôi không còn đi chùa nghe Phật Pháp nữa. Ông nghĩ rằng là tôi sẽ là có người đàn ông khác trong cuộc đời. Và cuối cùng, tôi sẽ không còn giữ giới một cách đầy đủ nữa. Ông suy nghĩ như vậy, ông đau khổ như vậy, và ông không chết được, có phải không? Đó. Chúng ta có khi nào nghĩ người chết, nghĩ cái gì không? Người hấp hối nghĩ gì không? Mà vô cái khu lên niệm Phật đâu có được. Sư nói như vậy là rất chân thành đó. Các vị nghe rõ chưa nào? Ông ơi, ông chớ có nghĩ như thế. sau khi ông chết rồi, tôi có thể nuôi dưỡng các con, tôi sẽ duy trì nhà cửa. Ông cũng biết, bao nhiêu năm nay, 16 năm nay tôi sống với ông, tôi thực hành phạm hạnh giữ giới như thế nào. Thì khi ông chết rồi, tôi càng phải thực hành phạm hạnh như thế. Tôi vẫn đến yết kiến Đức Thế Tôn, tôi vẫn nghe lời Đức Phật thuyết pháp, tôi vẫn cúng dường chúng tăng. Và cho đến khi nào hàng đệ tử áo trắng, là người cư sĩ đó, ngày xưa bên Ấn Độ cư sĩ mặc áo trắng, hàng đệ tử áo trắng của Đức Thế Tôn còn giữ giới luật đầy đủ tinh nghiêm, thì tôi luôn luôn là một người giữ giới luật trong số những người cư sĩ tại gia ấy. Do vậy, xin ông hãy mạng chung với tâm thanh thản, đừng mong cầu luyến ái. Đó, chúng ta nghe bà mẹ của Nakula nói với chồng như vậy. Rồi nói đi, nói lại, nói đi, nói lại. Đó, rồi ông nghe ông thấm rồi. Bà sẽ giữ giới hạnh và không lấy chồng khác. Con mình nó sẽ trưởng thành, nó sẽ giữ gìn nhà cửa. Mình phải buông các pháp muôn duyên để mà thanh thản, nghe niệm Phật, nhớ Phật mà vãng sanh. Còn người ta không thanh thản, càng niệm Phật người ta càng sân. Cho nên cái lúc mà người ta đang đau, đang bệnh á, to nhỏ, nhỏ to nói đi. Chứ đừng có để cái người đau bệnh nằm một đống, không chăm sóc, không lo lắng. Rồi đến khi gần chết, cái điện thoại, ban hồ niệm tới coi, ông già hấp hối rồi, cái tới bắt đầu khua chuông mõ lên, xài. À, sư nói vậy các vị đồng ý chưa? Ngày xưa chư vị tiền bối tổ sư có dạy chúng ta, khi giúp những người liên hỗ trợ niệm vãng sanh, đều đặc biệt chú ý, đừng có làm cho họ đau đớn, đừng có dằn vặt, kéo gối, kéo mền, đụng chạm làm cho họ bị chi phối không thanh tịnh, rồi đó là đau đớn trong xác thân. Cho nên khi người ta đang đau bệnh, cho nằm một cái tư thế thoải mái, rồi lúc nào cũng nói những chuyện dễ chịu cho người, cái người mà đang hấp hối đó nghe. Có người đến đó, sư ơi sư, má con hấp hối, mà mở kinh không chịu nghe, mở niệm Phật cũng không chịu, chứ má thích nghe cái gì, con không biết nữa, mà nói mở kinh, mở pháp gì, bà cũng nói tắt đi hết. Thì cái đứa cháu của bà, cháu nội bà đi theo, người mẹ đó, mới nói sư ơi con biết rồi, bà nội con thích nghe cải lương. Nó nói vậy đó. Thì chúng ta có biết cái người chết thích cái gì không? Cũng đâu có cần biết đâu, cứ nghĩ ai cũng thích nghe niệm Phật sao? Cái người phải có duyên niệm Phật như các vị nè, lúc nào cũng thích nghe niệm Phật, biết cái giá trị của tiếng niệm Phật. Đây người ta còn quá trời tham, mà tới niệm Phật á khẩu không nói được, ta phát sân, mắt ta trợn trừng, ta nhìn mấy người hộ niệm mà mình không biết sợ. Trời ơi. Đó. Thì bây giờ má muốn nghe cải lương phải không? Thì nghe những cái bài cải lương mà cho người ta tu á. Đó. Mới ca bằng cải lương, ca cổ mà nó lấy cái lời kinh nó phổ thành ca cổ ra. Cho nên không có coi thường cải lương, ca cổ được. Những cái bài ca cổ nói về cuộc đời Đức Phật, ca cổ nói về nhắc nhở con người ta buông xả để giải thoát, cũng có nhiều bài ca cổ hay lắm. Nhiều khi mở bà lại chịu nghe. Đó. Nhưng mà nói là nói như vậy, phần lớn là thích nghe niệm Phật. Sư chỉ nói những cái trường hợp mà đặc biệt, cá biệt thì chúng ta phải lưu ý. Còn đã tu như vậy là ai cũng thích nghe niệm Phật hết á. Chứ không phải nghe sư nói vậy cái về sắm cái máy nghe cải lương, không phải. Chúng ta là giờ ai cũng thích nghe niệm Phật thanh tịnh. Tại Nam Mô A Di Đà Phật là buông xả, Nam Mô A Di Đà Phật là quay về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật để không còn tham sân si. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật nó rất là tuyệt vời, nó rất là vi diệu. Đó. Nhưng cái con người nghe được, niệm được là con người đó có phước báo, có niềm tin trong chánh pháp để có thể nghe được tiếng niệm Phật. Có người nói niệm Phật mà làm cái gì? À chứ lúc đó muốn cho người ta nghe cái gì bây giờ? Không cho ta niệm Phật, chẳng lẽ muốn cho người ta nghe cái pháp thế tục khổ đau đầy tham sân si hay sao? Cho nên á, mình làm cái pháp gì mình phải xem đối tượng ra sao, thích ứng cái gì, có căn duyên ra sao, chúng ta làm nó mới có được cái kết quả tốt đẹp. Người niệm Phật khi giấy khởi tâm sân hận thì coi như là cách đứt duyên vãng sanh rồi. Các vị niệm Phật cách mấy mà cái lúc lâm chung mà sân hận thì coi như cách đứt rồi, chứ không bao giờ mà Phật tiếp dẫn cái người sân hận mà về Tây Phương. Mà các vị có biết cái lúc đó mình có sân hay không? Có dám nói con khẳng định với sư lúc con chết con không sân không? Sư còn không dám nói cái đó. Cho nên phải lo tu nè, phải chuyển hóa, phải sám hối nè, phải sửa tâm tánh từ bây giờ. Có khi sư sân, sư nói chà, mình sân đây rồi chứ mình còn thở uống nước rồi hết sân. Chỉ lúc mà mình đang hấp hối, uống gì được nữa, thở gì được nữa, sân cái rồi tắt thở rồi, đi vô đường dữ rồi. Mà sư nói các vị đã sám hối tu tập là bây giờ nè, chứ một khi cắt đứt với cái mạng sống rồi, không có sám hối gì được. Đừng có nói là chết rồi con sám hối, chết rồi con ăn năn, chết rồi con hối cải. Sư nói mọi thứ chấm dứt sau khi mạng sống đã kết thúc. Cái thần thức của chúng ta hoang mang vô địch, lúc đó đi sám hối được không? Lúc đó đi quy y được không? Sợ hãi trong các cảnh giới, tối tăm mịt mù. Sư cũng có một đôi lần giảng về những cái vấn đề này, nhưng mà hôm nay là đạo tràng này yêu cầu nên sư nói lại. Không có tỉnh táo được. Ở con người bình thường sanh tâm sân hận thì cái nghiệp lực đó chẳng có A-di-đà Phật nào mà làm cho họ tỉnh được. Chết chỉ cần là đứa con nó làm rớt cái ly, bể cái chán trước mặt nổi sân liệt để đi địa ngục ngay. Nghiệp chướng dù không nặng cũng vẫn đầu thai vào loài súc sanh và các loài gì đó trong đường súc sanh, rắn độc, thú dữ, do tâm sân mà đi đầu thai, phải chấp nhận. Cho nên là cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bữa đi chầu đế vương. Cái giờ phút đi chầu đế vương là quan trọng nhất. Chứ bây giờ là ai cũng nói là tôi là con Đức A-di-đà, ai là con Phật giơ tay hết trơn. Nhưng mà đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tầm phương cứu nạn. Cái giờ phút đi chầu đế vương đó có sáng suốt không? Làm sao không sáng suốt? Bởi vì bình thường huân tập cái gì? Cái giờ chết, cái tích lũy nghiệp nó khởi lên cái đó. Chứ bình thường huân tập toàn cái ác mà chết mà để máy niệm Phật và đầy nhà cũng vô ích mà thôi. Cái tích lũy nghiệp là cái quan trọng. Các vị nói sư dạy cho pháp buông xả, chết cho buông xả, cho thanh thản, thì bây giờ các vị phải sống đây nè, như thế nào? Không có ai chết rồi mà sư giúp được hết á. Sư không có phải đạo sư mà cao tay ấn mà chết mà còn vớt hồn vớt xác ra, sư không có làm được. Sư chỉ là cái người trùng tuyên lại những lời Đức Phật dạy, đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Cái giờ phút lâm chung đó, tham khởi lên, sân khởi lên, si khởi lên, kiêu mạn khởi lên, phiền não khởi lên, chúng ta phải đọa vào các đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ không có phải mà khởi các tâm đó rồi mà thỉnh thầy, thỉnh ban hộ niệm nào mà cứu được. Cái quan trọng nhất là ai? Chính chúng ta. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Cho nên cái nhiều người để dành tiền. Đây, cái này để dành cho lúc ba chết nha con. Để rước mấy ông thầy tới cho đông không? Mà tao chết mà cái xe áo quan tao chạy mà đằng trước mà một tăng ni đi dài dài là coi như là ngon lành. Thấy nhà mình có khả năng mới thỉnh tăng ni đông như vậy, ta phước báo dữ lắm. Nhưng mà tăng ni đi trước niệm Phật mà có sức cầu nguyện của tăng ni có đủ vớt cái thần thức tội lỗi của chúng ta không? Nhưng mà mình siêng tu, mình chánh niệm, có khi cái lúc mình chết không đủ duyên rước được ông thầy nào hết mà mình vẫn vãng sanh, ta các vị có biết không? Có đúng vậy không? Dạ đúng rồi.
Như vậy là chúng ta hiểu rồi.
Cho nên trong kinh kể có một người tu ngoại đạo mà đạt đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tu ngoại đạo cũng đạt đến các cảnh giới thiền, chứ không phải tu Phật mới là vô các cảnh giới. Nghe chưa nào? Các cảnh giới thiền nè, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thấy chưa? Rồi vô tứ, vô xác định là tứ không, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, là vô các cái cõi định. Từ sơ thiền cũng là cái cấp định là ly dục ly bất thiện pháp mới vào cái định. Sư đang nói người tu thiền á, nghe không nào? Mà ông này tu tới cấp độ là phi tưởng phi phi tưởng xứ là cấp 8 rồi, nghe chưa? Đó. Nhưng mà đến cái lúc đó, cái lúc lâm chung đó lại gặp chút nghịch duyên, ông mới nổi giận lên mới chết. Và cái dù bình thường thiền đến cấp 8 là phi tưởng phi phi tưởng xứ định, mà nổi sân lên ông phải đọa làm con chó sói. Từ cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ mà làm con chó sói, khi mà thân hoại mạng chung rồi đó, đọa lạc làm con chó sói. Còn chúng ta sơ thiền biết vô chưa? Mới cấp số 1 nè, vô chưa? Ly dục ly bất thiện pháp, không có ham muốn và không làm các pháp bất thiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vậy sư giảng khan hơi khảm tiếng, sư giảng pháp và sư không cần nghĩ gì tới sức khỏe hay thời gian, mà sư cứ nói cái tuổi trẻ làm sao ly dục ly bất thiện pháp, đừng làm các điều ác, các bạn trẻ làm sao làm các cái hạnh lành đấy, tội lỗi quá. Mà tội đâu là thấy địa ngục đó, nhưng mà nó không tin, nó không sợ, nó không thấy. Chúng ta càng không thấy lại càng phải sợ, chứ càng không thấy mà càng phủ nhận là người vô minh. Khi nào mình có Phật nhãn nè, có Pháp nhãn nè, có Thánh nhãn nè, thì mình sẽ nói cái thấy của mình là trúng hay sai. Còn mình chỉ là nhục nhãn, mắt của người phàm, thấy vợ, thấy con, thấy của cải với đếm tiền thôi. Chứ mắt mình thấy cái gì để gọi là có hay là không? Cho nên cái người mà tu thiền đã tới cấp 8 là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nếu ông ta không rớt thì ông ta về cõi trời sanh thiên, mà ở cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Ngon lành như vậy, ông khởi một cái tâm sân lên, ông đọa làm con chó sói nha các vị. Cho nên cận tử nghiệp nguy hiểm như thế. Đó là cái lúc mà gọi là cái giờ phút đi chầu đế vương đó, cận tử nghiệp. Khởi niệm nào dẫn ta vào cõi đó. Nhưng mà cái tích lũy nghiệp của ông á thì rất là dày. Ông tu tập cả một đời, tu thiền cả đời, mà do cái lúc chết ông sân thôi, cho nên sanh làm con chó sói. Nhưng mà con thú đó chỉ có một thời gian ngắn nó chết, tại vì cái ác nghiệp nó chỉ khởi lên một chút cái lúc chết thôi, các vị nghe không nào. Còn cái đời sống người ta vẫn là hành thiện, cho nên con chó sói đó không lâu nó chết, nó mãn kiếp. Rồi bắt đầu á sẽ sanh vào cái chỗ theo tích lũy nghiệp. Cho nên vẫn là cái quá trình chúng ta tu tập này rất quan trọng. Thì con người cả đời không có tu, nhưng mà giờ cận tử nghiệp lại sáng suốt biết tu thì nó vẫn sanh vào cõi lành. Mình vào cõi lành rồi là mình tiếp tục có những cái duyên hộ trì cho mình tu tiếp, thì mình không có bị gì, không bị cái tích lũy nghiệp nó không làm cho mình phải đọa lạc sớm. Nó có những cái cơ duyên, có những cái phước lành cho mình tu tập để mình hóa giải cái quả báo xấu ác của mình. Cho nên có nhiều người tu rất thuận, thì Nam Mô A Di Đà Phật biết là mình có tu nhiều kiếp. Có người tu rất nghịch duyên tu, và sư giảng đây chả hiểu gì hết, ngồi vậy thôi, nhìn cái mặt chả biết gì hết đó, sư cũng xin lỗi nói trước vậy. Thế mình có gieo cái nhân lành với Phật Pháp, với lại trí tuệ đâu. Cho nên nghe sư về giảng thì vui, nhưng mà ngồi đây thì hồn theo mây, theo gió vậy, chứ không có biết gì đâu. Mà đành phải đành chịu thôi, chứ không có cách nào mà nhét vô đầu được hết. Nhìn phải gieo nhân duyên trong nhiều kiếp sống lắm, các vị biết không? Vì vậy, cái tích lũy nghiệp vẫn là quan trọng. Cái nghiệp tích chứa lâu dài trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà sư nói ở đây để nói cái sức mạnh của cận tử nghiệp, nó kéo chúng ta đi đầu thai ở cõi giới nào đó. Cho nên cái giờ phút con người ta lâm chung rất là quan trọng. Thế cái bài pháp này nói, sư ơi làm sao mà thanh thản lúc lâm chung là quá quan trọng. Không thanh thản là đọa, không buông xả là đọa. Nhưng cái tích lũy nghiệp là bây giờ mà sống không tử tế mà đòi chết đó, cho đàng hoàng là không được. Không có cách nào mà thanh thản được, khó lắm. Cho nên vì vậy mà phải tu tập từ bây giờ. Hãy sớm hơn nữa kia, chứ già tóc bạc rồi mới A Di Đà Phật vài câu là sư thấy cũng là trễ lắm. Cái cận tử nghiệp mà thiện á thì lúc chết mới khởi cái niệm lành lên, cho nên sinh về cõi lành, mặc dù trong đời sống mình tích lũy những cái nghiệp ác. Vì vậy thì làm cho cái nghiệp ác chúng ta mờ đi, cái nghiệp thiện nó sanh khởi quá mạnh, đưa vào các cảnh giới an lành. Nhưng mình hưởng hết cái thiện nghiệp sanh khởi là một trong thời gian ngắn đó, rồi lại hết, thì chúng ta cũng phải sống với gì? Với các ác nghiệp chúng ta đã gieo. Nghĩa là không có chạy đường trời nào hết. Không bao giờ chạy được một cái gì mình đã gieo, từng lời nói, ý nghĩ, việc làm, từ một sự gian tham rất nhỏ chúng ta vẫn phải trả. Cho nên sư phụ là sư bà của sư nói con à, con có leo lên trên tòa sen rồi, con có thiếu một cắt nó vẫn lôi chân con xuống. Chứ đừng có nói tôi quá trời giảng pháp, thuyết kinh, có một cắt nó chắc cũng hết rồi. Không có đâu, lôi xuống trả hết cái cắt đó. Một cắt thôi nha. Cho nên tại sao chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta lại đi gieo. Cho nên tích lũy nghiệp là quan trọng để làm cho chúng ta khi lâm chung và quyết định cái đời sống kế tiếp. Vì vậy, sống thì tích lũy nghiệp lành, mà giờ cận tử nghiệp chúng ta phải dè dặt, phải chánh niệm, Và người thân rất là quan trọng đối với cái người sắp lâm chung. Người ta sắp chết mà hỏi tiền đâu, đất đai ba tính chia làm sao đây. Rồi ba cũng thương thằng Út à, chứ ba không biết thương thằng già này đồ này kia. Tức là làm giống tham lên, sân hận lên, si mê tức giận lên là mình đưa cha vào con đường địa ngục. Mình phải biết thương cái người lập lúc lâm chung. Cha ơi, con nghĩ cha có chút tiền của gì, cha cho phép con bố thí để hồi hướng cho cha. Ông cha mà ông mừng là mình mừng á. Cái gì? Bố thí hả? Đó là thấy mệt rồi. Tức là ông tham. Đâu phải ai chết cũng muốn bố thí, ai chết cũng muốn làm điều lành. Cho nên muốn chết mà bố thí là bây giờ phải tập bố thí. Chứ làm sao nói lúc chết tôi sẽ bố thí chứ à? Giờ tôi có chút của tôi cất đó mà chết tôi sẽ bố, không có bố nổi. Chết là sợ mất. Chết là lòng sân tham sân khởi. Chết là sự mất, sợ mất. Mà già rồi chứ cũng còn sợ bà đi tái giá nữa kia. Lòng tham muốn dục sân khởi cái lúc chết. Do bình thường mình không tích lũy các công đức lành. Đừng có hẹn lúc chết. Các vị nghe rõ chưa? À. Vì vậy, Ngài Thế Thân trong cái A Tỳ Đàm Câu Xá Luận từng nói cái chữ thần thức cũng có nghĩa là thân trung ấm, cũng có nghĩa là hương ấm, mà cũng có nghĩa là cái thân đi tìm nơi tái sanh. Cái chữ thần thức á, chúng ta không dùng chữ linh hồn, nghe chưa? Chứ nói là mình người con Phật mà có hồn này hồn kia là không đúng. Cái thần thức. Nhưng mà nói cái thân trung ấm cũng là cái thần thức. Nhưng mà cái thân trung ấm là cái thần thức lúc mình mới chết. Thì gọi dùng cái từ là thân trung ấm. Đó, cũng là thần thức hay là hương ấm hay là cái thân tạm tìm nơi tái sinh cũng là một. Thì chúng ta tu làm sao mà cái thần thức nó sáng suốt, nó về cõi Phật A-di-đà, nó về cảnh giới cát tường của tiên thánh, của Bồ-Tát, hay nó tái sanh làm người, nó cũng lựa cái chỗ cha mẹ nhân đức biết tu mà nó chui vào cái bào thai. Còn cái thần thức si mê là hai con bò nó đang giao cấu với nhau, nhảy vô ra làm con bò con. Ra mình biết là mình con bò chứ không bao giờ nhớ kiếp sống trước. Vì vô minh, sanh khởi. Cho nên bây giờ làm người ráng tu, thân người quý lắm. Chết rồi không có kịp, hồn phi phách tán, tức là nó tán nhỏ ra. Bây giờ ngồi tập trung nghe sư giảng nè, thầy sư thấy một số vị là tiếp thu tốt lắm, còn trừ một số quá già thì gật gật gù gù đó thì thôi. Các vị nghe hết, hiểu hết. Nhưng giá bây giờ chỉ có một cái hương linh đang ngồi đây không nghe được như chúng ta. Người chết á, ở trong nhà có ông bà chết rồi bây giờ cũng được ngồi nghe pháp chứ, là hương linh mà. Hoặc là ông bà đi theo các vị vô đây nghe pháp, người chết theo các vị vô đây, nhưng không bao giờ nghe được như các vị. Bởi vì là hồn phi phách tán, mà nó đã phân tán ra, mỏng ra như làn khói, nó bay chỗ này bay chỗ kia, nó không có tập trung, nó không có sáng suốt, dễ gì nghe được một thời pháp để mà tu. Chứ tất cả là lúc sống đây, ráng đi, có tội lỗi gì sám hối đi, chứ còn hẹn gì nữa. Hẹn kiếp sau sám hối hả? Trời ơi, chui vào bụng con heo con chó lấy gì mà sám hối? Không sám hối nổi, luân chuyển trong ngàn kiếp, trong vô lượng kiếp. Đó, cho nên cái thọ mạng của thân trung ấm, ví dụ như mình nói dài nhất là 7 ngày là tuần thất thứ nhất, là phải có khi sau một tuần là đi tìm nơi đầu thai rồi đó nghe. Đó, nhưng có người chưa, chứ không phải ai sau một tuần là đi đầu thai được liền. Nhẹ nhàng ta mới đi, có thể là sanh thiên, có thể về các cảnh giới của chư Phật, chư Thánh, Bồ Tát, là do mình quá nhiều công đức an lành cho nên sáng suốt cái thần thức đi tìm cái nơi để về. Nhưng mình là làm tội cũng có, làm phước cũng có, cho nên cũng còn lân quân trong nhà, cũng còn tiếc này tiếc kia, đưa có đi. Thì sau một tuần đó, cái thọ mạng của thân trung ấm nó kết thúc. Thì cái thân trung ấm nó kết thúc rồi đó, tức là sao? Trong 7 ngày mà thần thức chưa đủ duyên để đi tái sanh, thì thân trung ấm trải qua một cái chết. Rồi thân trung ấm nó sẽ tái sanh một thân trung ấm mới khác. Cứ sau một tuần là một cái thân trung ấm, cho nên mình hay cúng thất là như vậy đó. À, là lúc đó cái thân trung ấm là cái thần thức mình một tuần thứ nhất biết mình chết, cho nên lúc nào cũng niệm Phật nè, phóng sanh nè, tụng bao nhiêu bộ địa tạng hay là tụng Di Đà nè, rồi là làm các công đức lành để hồi hướng cho cái thần thức đó được thêm phước mà đi đầu thai. Nhưng cũng có khi đâu có làm nổi, nhà không có đủ phước duyên lấy đâu làm, đâu phải nhà nào cũng làm được. Cái thời chiến tranh đoàn một cái là đào lỗ chôn liền, chứ lấy đâu mà cúng với kiến. Không chạy cho lẹ nó bắn chết, rồi chết tiếp nữa. Cho nên liệt sĩ rất là tội. Các anh hùng liệt sĩ đó là chết trong chiến tranh, là cái thần thức gọi là vất vưởng ở trong chiến tranh, mới đem về, sau chiến tranh mới đem về, rồi là mới là an vị cho họ. Chứ không phải ai chết cũng có nơi siêu thoát. Rồi đến cái tuần lễ thứ hai là một thân trung ấm thứ hai đó, để tiếp tục tìm nơi đầu thai. Và đến 7 tuần thất là lúc đó cái thân trung ấm 49 ngày là thường là có cái nơi để đi hết. Nhưng cũng có khi chưa 100 ngày. Thấy chưa nào? À, Bắc Nhật. Có khi 100 ngày cũng chưa. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 100 năm, ngàn năm, hồn ma bóng quế ở đó. Cho nên nhiều khi mình đến nhiều nơi lặn người, những cái hồn đó, hồn ma bóng quế vất vưởng mà trăm năm không ai siêu thoát được. Chứ không phải ai sau 49 ngày đều đi đầu thai, đều đi tái sanh hay đều được vãng sanh Tây Phương. Đó là chúng ta mong muốn mà thôi. Các vị nghe rõ chưa? Những điều này không phải tự sư nói, mà tổ vô trước viết trong Du Già Sư Địa Luận, nói về các cái tuần lễ của thân trung ấm. Thì sư nghiên cứu, sư nói cho các vị biết là rất khoa học, chứ không phải đây ngồi bịa ra nói, hay là nói là tàu nói, tàu tiếp gì hết. Các vị tổ, người ta trí người ta như trí Phật, mà người ta lại có cái sứ mạng là phải diễn dịch ra các bộ kinh, bộ luật cho chúng sanh đời sau hiểu. Thì 49 ngày là 7 tuần thất, đó là 7 cái thân trung ấm sanh lên, chết cái thân trung ấm, tái diện một thân trung ấm mới. Mà cái thân trung ấm là cái thần thức của chính chúng ta, chứ không phải là mình nữa. Cái thân xác là chết rồi, cái thần thức nó xuất ra, nhưng mà nó có tội nè, nó có phước nè, rồi nó kết tinh những tội phước của những kiếp sống trước nữa. Nó tạo một cái thần thức, nó tìm một cái nơi đầu thai thích hợp, chứ không phải là mình nữa. Không phải bà ba chết thì cái thần thức bà ba đi kiếm nữa làm cái bà ba mới, không có. Sẽ có một bà ba nữa ra đời. Sư Hương Nhũ chết rồi cái thần thức sẽ có một cái Sư Hương Nhũ trong đời sống mới là không có. Cái thần thức của sư có thể biết đâu sư đầy đủ phước duyên, sư vãng sanh về cõi Phật, hay là sư về cõi của Bồ Tát Di Lặc. À, đâu xuất nội điện sư tu, và cũng có thể là sư tái sanh lại làm người, không phải thân nữ mà là thân nam. À, do sự tích lũy những nghiệp gì nó hướng cho mình về cái chỗ đó. Mà con người ta không khéo tu thì nhiều khi đã những gọi là cũ huyền thất tổ của mình đang làm ma ở những cõi này cõi khác, chưa có siêu thoát. Chứ không phải ai cũng siêu thoát, không phải tới ngày giỗ làm con gà cúng lên lạy lạy đâu. Ma làm ma đó, rồi hưởng mấy cái hương khói rồi làm ma trong thiên cổ, chúng ta có chịu không? Cho nên phải giải, phải vãng sanh. Cái vãng sanh này là chúng ta không luyến tiếc gì cái cõi ta bà này. Mặc dù không phải là ai cũng có thể vãng sanh được, nhưng mình có chí nguyện vãng sanh cũng còn tốt hơn là mình nói mình sẽ trở lại. Đủ đức, đủ lực mình trở lại mình làm Bồ Tát hạnh. Nhưng không đủ phước, đủ đức mình trở lại thì mình sẽ trở lành là gì? Những tai họa cho đời sống. Thân thú, thân địa ngục, ngạ quỷ súc sanh hay làm người mà rất là ác độc. Các vị nghe kịp không nào? Trong kinh nói, người mà phạm các tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, vân vân, thì sẽ đọa địa ngục. Ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, ai là người làm cho thân Phật chảy máu? Đề Bà Đạt Đa. Vì lòng tham, muốn lãnh cả một tăng đoàn, tức là ta phải lãnh đạo tăng đoàn, ta phải trên cả Phật. Với cái tâm đó, cho nên ông khởi cái tâm hại Phật. Và vì vậy, ông chết phải đọa địa ngục. Đó là chắc chắn rồi. Ai nói không có địa ngục thì làm ác đi rồi sẽ biết. Lúc đó không ai cứu hết. Tội lắm. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì các vị biết là lúc lâm chung đó, là ông hối hận, hướng về Phật, chắp tay xin sám hối. Nhưng mà đất nó vẫn là lút dần và ông chết. Đất lấp mà Đề Bà Đạt Đa phải chết, vì quả báo của ông đã đến. mạng sống không còn, ông bị đất lấp. Nhưng cái giờ phút mà đất đang lấp dần lên thì ông hướng về Phật, thành tâm sám hối. Cho nên sau này chính Đức Phật đã nói lại với A Nan rằng, tuy rằng Đề Bà Đạt Đa phạm tội, giết cha giết mẹ, làm thân Phật, chảy máu, nhưng mà phạm tội ngũ nghịch, nhưng vì lúc sắp chết để cận tử nghiệp, ông hối hận, ông sám hối. Cho nên khi hết cái kiếp địa ngục thì ông sẽ trở lại làm người, sẽ được gặp Phật pháp tu hành. Tức là cái giờ phút cận tử nghiệp đó, biết sám hối đó, rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ được tiếp tục tu tập. Còn lơ sống đã quá hiền rồi mà lúc chết lại còn biết sám hối ăn năn nữa, chắc chắn phải thăng, phải bay cao thôi. Cho nên cả đời Đề Bà Đạt Đa tạo những nghiệp ác, nhưng lúc lâm chung ông có tâm tỉnh thức hối cải, nghiệp ác hết, ông sẽ sanh về cõi lành để tu hành. Đức Phật còn chú nguyện cho ông sau khi tu hành rồi sẽ thành Phật, nhưng mà còn phải tu biết bao nhiêu kiếp đó để thành Phật kia, chứ không phải ông đọa lạc mãi mãi. Cho nên cận tử nghiệp lành giúp người bị khổ lâu dài chuyển thành khổ ngắn, thấy chưa nào? Khổ dài thành khổ ngắn, khổ trong muôn kiếp thì còn trong vài kiếp. Cho nên cái giờ phút cận tử nghiệp mà sám hối, mà niệm Phật, mà ăn năn hối cải là tốt nhất. Chứ mà lúc đó mà đem tiền ra đếm thì chết.
Lúc chết mà đem cái của cải ra sao thì chết.
Mà chúng ta chết đến cái thế gian này hai bàn tay trắng, khi chết có mang gì đi không?
Ai cũng nói lẹ lắm. Không, không. À, nhưng mà nằm hoài không chết được. Tại vì đó là trả tiền trong ngân hàng nó chưa kịp xài, giờ nằm đống đây rồi, nói chưa nào?
Của cải chưa chia, biết vậy bán đi du lịch mấy chuyến, chưa kịp làm. Giá mà giờ cho tôi sống lại, tôi đi du lịch, tôi xài cái tiền đó mớ đi. Toàn ngồi nghĩ bậy, nghĩ bạ. Nó chết mà đọa thôi. Mà dám các vị mà lúc lâm chung ai cũng sáng suốt không? Là phước báo vô lượng lắm. Đó. Cho nên có một câu chuyện nữa là có một vị tiên ở cõi trời 33. Ông biết mình phước sắp hết. Ở cõi tiên cũng vô thường. Có nhiều người xin sanh thiên thì cũng tốt. Người ở cõi trời thọ hơn mình đó, 100 năm, 1000 năm, vài chục ngàn năm, nhưng mà rồi cũng hết, chứ không có bao giờ mà mãi mãi hết đó. Cho nên tu giải thoát đó, tức là đắc các quả vị từ A-la-hán, đặt gánh nặng xuống, không còn thọ thân sau. Còn Bồ-Tát đó, là thõng tay vào chợ mà không bao giờ đọa hết. Thì mình có ngon, mình làm Bồ-Tát, mình làm A-la-hán. Còn mình bây giờ là minh, mà nó không, kiếp sau tôi trở lại à. Tôi phải trở lại, tôi làm này làm kia mà mình muốn mà mình có được đâu. Cái chết là nó vô đường đọa cái đã. Cho nên sư đang nói cái ông tiên này nè, ở cõi trời 33, biết mình phước sắp hết. Vì ông có thiên nhãn, cho nên ông biết khi mình chết rồi sẽ làm con của một trưởng giả ở nhân gian. Rồi sau kiếp làm con cái ông nhà giàu đó thì sẽ đọa địa ngục. Thì là làm tiên mà không tu. Hưởng quá nhiều, có những cái cõi tiên dục. Cõi tiên mà dục á thì cũng hưởng dữ lắm, rồi phá phước. Cho nên mình hưởng đừng có ham hưởng tận, phước bất khả hưởng tận, đừng có hưởng hết, vừa thôi, để còn bố thí, còn cúng dường, để tạo phước. Đừng có nói thôi sắp chết rồi hưởng cho hết. Cái cực sống sau cái chết mới là dễ sợ. Thì ông tiên này ông thấy là sau khi làm con nhà giàu được một kiếp là đọa địa ngục. Ông sợ quá, ông khóc rống lên, kêu la cầu cứu. À, ông cũng sợ vậy, sợ địa ngục. Mà may là ông có thiên nhãn, ông nhìn thấy trước. Còn mình không biết mai mốt chết làm gì, cho nên trước mắt cứ ăn cái đã. Ăn con gì cũng ăn hết, trâu, bò, dê, chó, rắn, rít gì làm đủ hết. Ta nói là sống không ăn miếng thịt chó, chết xuống âm phủ không có mà ăn. Cho nên sơi chết làm chó trước cái đã. Mà nói không sợ à, mình đây ít chứ còn trời, có nhiều người ăn chó dữ lắm. Thì cái ông này làm tiên đây nè, mà rồi hết phước cũng đọa đây nè. Đó. Rồi cái ông tiên này, ông khóc lóc, ông sợ quá. Thì vua trời Đế Thích mới hỏi, vì sao mà khóc dữ vậy? Thì ông mới nói, dạ con vừa còn thiên nhãn là con thấy sắp hết phước rồi, làm con nhà giàu được một kiếp rồi đi địa ngục. Con sợ quá. Đó. Vua trời Đế Thích bây giờ muốn không sợ hãi, ông hãy quy y Tam Bảo đi. Đó. Ở trên cõi trời cũng được quy y, cho nên cõi trời đâu xuất á là cũng có nội điện là chỗ Di Lặc thuyết pháp tu hành, mà ngoại điện là ăn chơi xả láng. Và chúng ta về đâu rất không khéo và ra ngoại địa là cũng chết chết hưởng rồi cũng hết phước. Và vô nội địa là cũng còn có Đức Di Lặc giảng pháp cho nghe. Cho mình về đâu cũng có Phật, có Bồ Tát, à, có Thánh Tăng thì mình có người nhắc nhở mình. Chứ bây giờ đang sống đây cũng còn lúc nhớ lúc quên, chứ nói gì lúc chết, nguy hiểm lắm. Thì vua Trời Đế Thích khuyên ông quy y Tam Bảo. Ông tiên này mới nói tại sao phải quy y Tam Bảo. Trời Đế Thích nói quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà khi quy y Phật thì bất đọa địa ngục, quy y Pháp thì bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng là bất đọa bằng sanh, cho nên không sợ rơi vào các cảnh giới đó. Vì vậy mình quy y có phải sung sướng không? Có không? Có. Vậy mà có người á, con còn đang làm ăn, đợi già già chút rồi quy y, mà chưa già chết ngắt luôn, chưa kịp quy y. Mà trong khi quy y Phật là bất đọa địa ngục, mình theo Phật thì sao đâu đọa địa ngục. Mà muốn không đọa địa ngục thì phải làm đúng theo lời Phật dạy. Chứ quy y có cái pháp danh quảng này quảng kia đó, ngon lành, mà Phật nói là đâu có nhớ đâu. Thành ra tuy là quy y mà làm theo ma quỷ. Quy y Phật là phải đi theo Phật, làm theo Phật. Quy y Pháp là phải làm theo lời Phật dạy. Quy y Tăng là phải làm theo lời dạy của Thánh Hiền Tăng thì sẽ bất đọa địa ngục, bất đọa ngạ quỷ, bất đọa bản sạch. Và khuyên cái ông tiên này phải quy y. Thế bây giờ tôi muốn quy y Phật thì Phật ở đâu? Đang trên trời mà. Thì ông Đế Thích nói Phật đang thuyết pháp ở vườn Trúc Lâm tại xứ Na Lâm Đà. Lúc đó là ở cõi trần gian, là Đức Phật, thời Đức Phật còn tại thế. Ông tiên này cũng còn may là lúc đó còn Đức Phật. Thì cái ông tiên này ông than, trời ơi tôi sắp chết rồi, nhiều khi đi nửa đường chưa tới Trúc Lâm tôi chết dọc đường rồi làm sao. Thì không kịp tới đó quy y đâu. Trời Đế Thích bảo không sao, chỉ cần ông chắp tay hướng về chỗ Phật đang thuyết pháp mà nói to lên rằng à, con tên là gì đó, đang ở cõi trời gì đó, hay cõi đất nào đó, hay nhà nào đó, con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, xin Phật cứu con, xin Phật độ cho con, để con không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ông nói như vậy 3 lần, hướng về vườn trúc ở Na Lâm Đà. Thế ông tiên ông nghe như vậy thì là ông làm theo lời vua Trời Đế Thích, bởi vì ông sợ là cái cảnh đọa địa ngục vô cùng khổ đau. Khi ông nói 3 lần như vậy, ông chết liền các vị, đâu còn kịp thời gian nữa đâu. Thì ông xin xuống trần gian làm con ông trưởng giả, đúng như ông đã nhìn thấy trước. Khi con ông trưởng giả lớn lên thì do cái duyên là quy y Phật Pháp Tăng trước khi chết, cho nên khi làm con ông trưởng giả, một hôm có duyên gặp Đức Phật khất thực đi ngang qua nhà. Do đã quy y cho nên gặp Phật sanh lòng kính mến, muốn phát tâm đi tu, may không? Do có quy y giờ nhìn Phật muốn đi tu đó, chứ không mà lo hưởng không á, nhìn ông Phật đâu biết Phật là ai. Chân phát tâm muốn đi tu thì Phật độ ông, mà biết ông cái quả địa ngục, trên độ ông ráo riết cho ông tu thiền một cách ráo riết, và ông đắc quả A-la-hán, ông thoát cái quả báo địa ngục. Các vị nghe rõ chưa? À, nghe thấy vui không? Cho nên chỉ cần cái phút cận tử nghiệp hướng về Tam Bảo mà sau này khỏi đọa địa ngục, xuất gia tu hành thì được giải thoát. Cho nên giờ phút cận tử nghiệp hãy nhớ Phật Pháp Tăng, giờ phút cận tử nghiệp hãy sám hối, giờ phút cận tử nghiệp hãy niệm Phật. Mà muốn như vậy thì hàng ngày phải niệm Phật, hàng ngày phải nhớ hành trì lời Phật dạy, phải nhớ những cái thời pháp để cho chúng ta được giác ngộ và giải thoát. Cho nên khuyên người niệm Phật lúc lâm chung là do cái lý cận tử nghiệp này đây. Các vị nghe chưa? À, quý vị nào tuổi lớn bệnh hoạn thì cũng càng phải dè dặt. Bởi vì khi mình bệnh mà tuổi lớn lẩm cẩm, tự nhiên nhớ quá khứ, nói sằng, nói bậy, nói nhảm là nghiệp hết. Cho nên phải lo niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, để mà cái khi cái tâm mình nó không còn định, cái miệng nó cũng còn cái tập, cái thói quen, nó còn nhớ niệm Phật. Chứ có người sống tới hiền lành mà sao đến cận tử nghiệp mà chửi thề không mà chết luôn. Trời ơi, cái đâu nó từ thời xa xưa nó hiện lại, nguy hiểm lắm. Cho nên sư có những điều nhắc nhở như vậy, cuối cùng cũng phải giờ lo tu đi chứ còn nói gì nữa. Chứ giờ nói gì lúc lâm chung, giờ không lo tu lúc lâm chung gì cũng sợ hết trơn trọi. Mà không tỉnh táo, mà không nhớ, cho nên phải lo tu, lo niệm Phật, lo giữ giới, lo bố thí, phóng sanh, làm các công đức lành. Đồng ý không nào? Cho nên để cho lúc lâm chung được thanh thản, được buông xả và về cái cảnh giới lành, thì cấm kỵ không nên sân hận. Dù cho gặp điều trái ý cũng nhớ là rồi mình sắp chết rồi, mình sân có chừng đọa, mình phải tỉnh táo, cho nên không giận. Có nhiều người, những cái món nợ tiền khiên đó, nó trở lại, cái đứa con nó bỏ nhà đi, tự nhiên cái giờ mình gần chết, nó trở về, nó không phải thăm ba, mà nó khảo. Nó nói, ủa ông sắp chết, ông biết di chúc chưa vậy, cho tôi cái gì vậy, mình sân lên. Cho nên là bình tĩnh mọi thứ, lơ pa là không quan tâm. Giờ lo niệm Phật thì lo cái mình nữa nè. Đó, lo cái giờ phút chầu đế vương không lo. Lo chi cái chuyện người ta còn đang sống, sống người ta tính. Mình là lo cái thế giới của mình đây. Dù có trái ý nghịch lòng cũng bỏ qua để cho cái chết của mình được thanh thản mà không đọa cảnh giới xấu ác. Nếu mình sân hận, cõi dữ hay làm con vật hung dữ là điều không thể tránh khỏi. Cho nên để chết được buông xả thanh thản thì buông xả muôn duyên, đừng có sân hận. Có được không ạ? Mà muốn được là phải tu. Mà muốn tu sao bây giờ phải không sân chứ. Bây giờ sân mà chết hứa không sân không làm được. Cái gì phải tập thành thói quen. Cái người không bao giờ nấu ăn vô bếp là chắc chắn là bể nồi đụng. Rồi cơm khó sống cơm khê. Còn người ta nấu quen rồi đó là mặc cho mọi điều kiện củi ướt củi khô gì cơm cũng ngon lành. Ta đã quen rồi. Người đã quen nghe pháp rồi, nghe trong điều kiện trời nắng, trời mưa, nhà tôn, nhà lá gì cũng nghe ngon lành. Người không nghe rồi đó hả, cho tiền cũng không có muốn nghe. Cho nên là phải huân tập. Muốn không sân thì bây giờ phải buông xả. Ở đây ai hay nóng tính giơ tay lên. Giơ tay cao.
Giơ cao. Mầm dạng giơ tay lên. Ai còn nóng tính giơ lên. Rồi bây giờ giơ tay cao cho sư coi ai còn nóng tính nào. Như vậy là 98% còn nóng lắm. Mà giờ không tu, không buông xả thì nó chỉ cần chọc mình một cái thôi. Thì sao? Sân nổi lên thì sao? Đó.
Thì bây giờ phải sửa bây giờ. Chứ nói xưa giờ, sư làm sao khi chết con đừng có sân, sư giúp con đi. Bây giờ đừng sân thì chết sẽ không sập. Bây giờ đừng tính toán nhiều, chết sẽ không tính toán. Người mà mở mắt ra cái tiền 99 có thêm đồng đủ 100 mới chịu nổi.
Cho nên mất đồng là lộn gan lên đầu. Thì chết sẽ nhớ cái dùng tiền.
Thì sẽ làm con chó để giữ nhà. Đấy không? Làm con mèo giữ của. Chứ làm sao khác được. Đó. Cho nên thứ nhất là không sân. Thứ hai, dứt tâm oán thù. Nếu ôm tâm oán thù thì khi chúng ta nhắm mắt sẽ theo nghiệp oán thù. Đền vay vay trả không cùng. Đó, mình sân hận thì mình sẽ đi tìm cái người mà mình hận để trả. Ghê gớm như vậy. Bây giờ làm sao đây? Làm sao để chết? Mình ghét cái bà đó quá đi. Giờ làm sao chết để mà đừng có sân, đừng có thù bà. Hả? Các vị nói cho sư nghe coi. Thù cái bà quá. Bây giờ làm sao chết để đừng có thù? Chết để đi nhẹ nhàng mà không thù. Cách nào? Bây giờ phải tha thứ. À, nhưng mà không tha chết tôi mới tha là không có được. Chết không tha được. Cho nên bây giờ phải tha. Đồng ý chưa? Tha thử đi. Ai trong bụng đang có ghét đâu giơ tay lên coi. Đang tôi có ghét một người, hai người gì đó giơ tay lên. Tôi đang có giận một người nào đó giơ lên. Phải thành thật khai báo trước Đức Phật. Đó thấy chưa? Thành thật khai báo giơ tay cao. Một, hai, ba, ai nữa, bốn, năm, ai giận chồng nói đi, tôi không ghét mà tôi giận ổng, giơ lên.
Đó, thấy chưa, à, đây giận bà nè, đó, bây giờ không tha, các vị nói chết tha được không?
Chắc chắn không, cho nên giận cái gì, buồn cái chi, chịu thiệt một chút cho rồi, tha hết cho bà tội nặng lắm nghe, bà lấy tiền tôi đánh bài nghe, mà tôi tha hết, mà tha là đừng có nhớ. Chứ mà tha nó thấy bà thấy tôi tu phải không? Vậy bà làm quá phải không? Tôi tha cho bà cái vụ đánh bà nhắc hoài thì đâu có tha. Tha là không nhắc nữa. Bà nói hỗn chú giận phải không? À bà xúc phạm chú sư biết mà. Tha đi. Thế con người ta ai cũng có tập khí. Bây giờ mình nhớ hoài làm chi? Nói lời nói là gió bay, tha cho bà đi. Còn mấy bà để tha cho ổng đi. Đó chứ không tha thì sao? Chết trong sân, trong hận. Và do như vậy như thế nào? cho nên khi chết rồi sẽ vô bào thai con cháu để kiếm ông, đó, để trả, để đòi. Vô cái bụng đứa con dâu, đẻ ra đứa cháu nội, rồi bắt đầu khảo ông nội tối ngày. Đó. Sao cái đứa cháu này nó khảo mình tối ngày, có biết đâu là bà vợ bà chết sớm, bà tiếm mình là bà đòi. Cho nên á, chưa kịp ăn, mình bưng bát cơm lên, đằng kia nó tè rồi, cái ông nội phải đi thay quần cho nó. Mình chưa bưng cà phê uống, nó nói nó đói, 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 ông nội phải cho ăn, phải chưa nào. Rồi ông nội muốn nằm ngủ, nó ông nội muốn đi chơi, phải hầu nó, đâu biết đó là bà nội trở lại. Chứ đừng hận, đừng thù. Muốn không oán thù, bây giờ phải tha thứ. Mà bây giờ mới hỏi xong các vị giơ tay, ai cũng có người, ai cũng có người thù mối ở trong người hết trơn. Mà thù cái người thương nhất mới chết chứ. Đêm ngủ thấy, ngày thấy, lúc nào cũng thấy, nghĩa là quá thương. Thì chi bằng tha thứ đi, thương nhau cho tử thế, để rồi chết say goodbye cho nhẹ nhàng. Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta là thế thôi. Nhưng mà không, tôi ghét, tôi hận ông, cho nên tôi sẽ vào bào thai đứa con dâu, tôi trở ra, tôi khảo, tôi hành ông cho đến chết. Xong rồi sao? Rồi cái đứa cháu nội này mày báo tao, mày chết với tao. Ông chết, rồi bắt đầu ông trở lại, ông khảo cái đứa cháu nội này. Cho nên hận thù muôn kiếp. Cho nên luân hồi, nghe chữ luân hồi hiểu chưa? Hồi là trở lại, luân là vòng xoay, vòng xoay. Các sư đi chuyển pháp là bánh xe chuyển pháp luân, chứ không phải là bánh xe luân hồi. Có người á, sư đi giảng pháp tặng cho sư cái bánh xe chuyển pháp luân, mà nói chúng con xin kính tặng sư bánh xe luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Sư muốn từ giả bánh xe luân hồi mà tặng sư chi? Bánh xe chuyển pháp là khác. Bánh xe luân hồi là chúng ta đây nè, đang nhập vào con đường luân hồi mà không bao giờ biết chán. Mê đắm cái con đường đó, thù cũng trở lại, thương cũng trở lại. Cho nên tâm thứ nhất sân hận phải bỏ, tâm thứ hai oán thù phải bỏ, tâm thứ ba yêu mến phải bỏ. Yêu mến con cháu, tiếc của cải, yêu của cải, thương con cháu. Thưa sư, giờ bả già rồi thương gì nổi nữa. Bả nói nhiều, bả sân si. Bả đâu phải như cần mà nàng thiếu nữ ngày xưa nữa đâu mà con phải quy luật gì cho mệt. Nhưng mà con thương mấy đứa cháu sư ạ. À. Đó, rồi thương mấy đứa cháu, trở lại. Mà làm gì? Làm con nó. Sinh con rồi mới sanh cha, sanh cháu giữ nhà rồi mới sanh ông. Là vì chui vô bụng nó, đẻ ra mình làm ông, bây giờ làm con nó, làm cháu. Để mà gì? Mà yêu mến cho nó đã đời. Mà các vị chưa sợ vòng luân hồi phải không? Khổ bấy nhiêu chưa đủ phải không? Ở đây là chưa có ai là biết ngán cái sự khổ phải không? Ai cũng thích hết. Thì giơ tay lên, xin đăng ký vô vòng luân hồi tiếp tục. Còn niệm Phật là xin giải thoát. Mà hận, thù, thương mến, yêu thích đủ hết. Rồi rõ chưa? Giờ muốn không? Vậy các vị nói thưa sư cho con bài pháp buông xả lúc lâm chung. Bây giờ phải buông. Thương cũng buông mà ghét cũng buông. Thù cũng buông mà mến cũng buông mà tiếc cũng buông. Nghe người nó nhẹ quá trời luôn. Ăn cũng buông. Có cái món đó mới ăn được. Tôi ăn cơm thì có ớt mới ăn được. Và lên Tây Phương có trái ớt thì xuống nghe. Xuống kim ớt ăn nha. Về Tây Phương là đoạn ớt. Trời đất ơi, như vậy là mình thích cái món gì đó cũng không có vãng sanh được. Buồn hết. Chứ có những người nó con là ok hết rồi, còn có cái nghiện thuốc lá thôi. À, cũng mệt. Lên nó Di Đà có thuốc lá không? À, cái hoa sen tinh khôi mà đòi thuốc lá cái gì? Bỏ hết. À, con cũng có người không thuốc lá, không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái. Nhưng mà kiêu mạn. Tôi là giới gì tôi cũng giữ hết. Bà cái gì cũng dính hết, ông cái gì cũng có hết. Tôi là không có tứ đổ tường, tôi không dính. Không, đàn ông đàn bà tôi không. Tôi còn đi nghe pháp, tôi còn là làm biết bao nhiêu thiện lành. Chấp cái đó, trở lại nữa. Trở lại để chấp cái khối đó. Chứ đâu phải như vậy mà đi. Buồn luôn. Buông, buông xả, muôn duyên. Chấp tốt, chấp thiện, chấp làm gì buông hết. Mà Nam Mô A Di Đà Phật. Thì may ra đó, may ra mới nói cái chuyện vãng sanh. Còn không đó thì cứ chuẩn bị hành trang mà gặp lại mấy cái người trong nhà đó. Mà không phải gặp như bây giờ đâu, gặp còn khủng khiếp hơn. Thấy không nè, bây giờ ông làm ông chồng bà mà không tha thứ cho bà nữa, mình làm vợ mới chết chứ. Đó, thấy chưa nào? Mệt lắm. Mình làm con, nó đì mình, nó đánh đập, nó chửi bởi. Có nhiều cha mẹ cũng ác chứ đâu phải cha mẹ nào cũng thương con. Ủa sao kỳ vậy? Ai cũng thương con mà sao bà ác quá? Không phải ác, mà món nợ nó đòi. Đó. Vì vậy đó, trong cái sử 33 vị tổ có kể một vị tăng Ấn Độ, một hôm đi khất thực ngang qua nhà ông trưởng giả. Ông trưởng giả đi khỏi rồi, trong nhà con chó chạy ra sủa rầm rầm hết. Thì cái vị tổ đó mới quở nó rằng: ngươi vì bệnh mà tiếc của trở lại, không biết hay sao mà còn sủa thánh tăng. Cái tổ là nhìn thấy. Chứ nhiều khi mình nuôi chó, nuôi mèo trong nhà đó là cụ huyền thất tổ thân bằng quyến thuộc mà đâu biết. Đã vậy rồi còn bắt ra làm thịt ăn nữa chứ. Trời ơi, đủ hết. Cho nên luân hồi kinh khủng lắm. Tao là ông nội mày nè, ông cố nội mà sao mày giết tao? Mày đâu có nghe, đâu có biết đâu. Chỉ biết nó là con vật và ăn thôi. Đọa dữ lắm. Đọa lắm. Làm con chó mạt mấy năm vì miếng ăn mà tạo tội. Mà ông tổ ông nạt con chó như vậy mà nó buồn, nó bỏ ăn luôn, không ăn gì hết. Cái ông trưởng giả về, con chó cưng của ông mà bỏ ăn. Ông hỏi lý do, người nhà kể là có vị tăng đi ngang qua đây, nói cái gì con chó nó bỏ ăn luôn. Ông tức quá. Hôm sau cái vị sa môn đi ngang hỏi: phải ông này không? Nói đúng rồi. Ông ra ông mới hỏi tội. Ông nói là: thưa ngài, hôm qua ngài đi ngang qua nhà tôi đó, rồi đó là sa môn nói cái gì mà con chó tôi nó buồn nó bỏ ăn. Đó. Thì cái vị tổ đó mới trả lời rằng: ông đừng có nóng, để tôi nói cho ông nghe. Con chó đó là cha của ông đó. Cái gì? Sân hận nổi lên. Chó mà cha tôi hả? Bây giờ sao? Giờ muốn tôi chửi ông sư ông, tôi chửi nè. Dám nói chó là cha tôi. Các vị bây giờ nói, các vị cũng chửi nữa, chứ đừng có nói cái ông này. À. Thì ông Sa Môn đó là một vị tổ đó mới trả lời: nếu ông không tin ta, ông hãy về tìm ngay giữa giường nơi cha ông ngủ khi xưa, bây giờ là chỗ con chó hay nằm, đào xuống có một ché vàng ở dưới đó. Cha ông chết không kịp trối tranh, vì lòng tiếc của mới sinh lại làm chó để giữ nhà. Giữ của ông về đào lên đi, rồi hãy biết lời ta nói là đúng hay sai. Thì đúng, con chó từ hồi về nhà rất đẹp, rất khôn, nhưng chỉ nằm dưới cái gầm giường đó thôi, chứ không bao giờ ra chỗ khác. Lôi chỗ nào chứ mà rồi nó cũng mò lại cái gầm đó nằm. Mình thì nói là chó quen chỗ, nhưng mà ai ngờ đâu dưới có của giấu dưới. Ông trưởng giả đào lên, nhưng mà chưa tin liền đâu. Ông cũng còn muốn lớn tiếng với tổ mấy câu, nhưng mà cũng hơi giật mình. Ông trở về, mới lập tức đào lên thấy có ché vàng. Ông chạy tới xin tổ là: ngài nói rất đúng, nhà tôi làm sao ông biết ở trong nhà có ché vàng? Ông phải có cái pháp thánh nhãn, pháp nhãn ông mới nhìn thấy, cho nên làm sao để cứu cha tôi? Thì tổ khuyên ông trưởng giả là: hãy đem cái của ché vàng đi bố thí đi, đừng có cất để xây nhà xây cửa nữa, cha ông sẽ hết nghiệp. Trưởng giả nghe lời tổ dạy mới đem cái ché vàng đi bố thí. Con chó chết, hết nghiệp làm chó. À, cho nên cái người mà chết, chúng ta hãy đem đồ đạc của người đó đi bố thí cho nhẹ nhàng. Có chút tiền thì cúng làm tượng Phật, đúc chuông giúp đỡ người bất hạnh, cho cái người chết cho nhẹ nghiệp. Chứ đừng có lấy của mà chia nhau, tội nghiệp lắm. Ăn thua gì đâu, rồi cũng chết hết thôi mà, đừng có tiếc. Vì yêu tiếc của nên con làm chó giữ của, đó là điều đáng sợ. Nên tôi xin nhắc những điều các vị hãy nhớ cho: đừng yêu mến con cháu hay của cải, đừng mang lòng sân hận trong khi chết, và đừng mang lòng oán thù trong khi chết. Để thanh thản trước lúc lâm chung, hãy nhớ cho ba điều cấm kỵ. Chứ đừng có nói niệm Phật cứ A Di Đà Phật mà không có chịu tu gì hết trơn à. Tham cứ tham, sân cứ sân, đó niệm Phật mà vẫn giận ông chồng nè. Trời ơi, không được. Niệm Phật phải chuyển hóa tâm tánh thì lúc chết mới thanh thản, chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng ta có thể vãng sanh. Mà tâm tánh chúng ta sáng suốt, chúng ta mới vãng sanh. Và niệm Phật là một phương tiện cho chúng ta được nhớ Phật thay vì nhớ các pháp trần gian. Như vậy cuối cùng vị sư muốn nói các vị điều gì? Tự tu. có chừng đó thôi chứ có gì khác. Tu hóa giải nghiệp chướng, sân hận, lòng tham, tiếc của, đắm say, dục lạc của thế gian, bỏ bớt, liệt bớt, càng nhẹ càng bay cao, càng nặng càng chìm xuống. Đồng ý không?
Đồng ý.
Và ba điều nói rồi, điều quan trọng, vô cùng quan trọng, đó là trợ duyên cho người hấp hối. Phải coi cái căn cơ người chết muốn cái gì, để mà khai thị, mà nói chuyện với họ. Và nhắc lại đầu thời Pháp rồi, Alatso vô niệm Phật, người ta phát sân lên, không có phước, nghe không? Coi người ta muốn cái gì, thích cái gì, còn cái gì chưa làm được, món nợ tôi chưa trả được, em niệm Phật tôi phát sân nữa. Được rồi, con sẽ trả cho cha. Cha thiếu bao nhiêu? Tôi còn nợ ở nhà ông đó con gà. Hồi tao trẻ tao ăn cắp gà bên nhà ông đó. Rồi, con sẽ trả con gà cho ba, cho chú. Mình phải thành thật sám hối. Chết không làm gì được nữa đâu các vị. Chết không sám hối được. Chết không gỡ tội được. Mọi thứ chấm dứt sau khi mạng này đã chung. Mạng chung không làm gì được nữa, cho nên làm là làm bây giờ. Còn chết rồi là hồn phi phách tán, ngàn năm làm ma chưa chắc đã tái sanh. Chứ đừng nói chết cái đi tái sanh liền. Nghiệp nhẹ mới tái sanh, chứ nghiệp nặng. Tại sao chúng ta đến những cái chỗ mà nghĩa trang cả mấy cả trăm năm mẹ vẫn lặn người, ma thiếu gì ở đẳng, có ma thiệt, ma gì? Những cái thần thức nặng nề đó chưa có đi tái sanh ở đâu hết. Chứ không phải sư nói ma là sư nói con này con kia ra dọa năm dài móng vuốt, rồi sư không nói cái đó. Sư nói cái ma là cái thần thức quá nặng các nghiệp trước mà không giải thoát được. Cho nên cái yếu tố thứ tư là trợ duyên cho người hấp hối. Thì hãy cảm nhận xem người chết có điều gì chưa làm được, hãy giúp, hãy khuyên, hãy cho họ buông xả. Rồi lúc đó mới hộ niệm, thì cái chuyện vãng sanh mới có kết quả. Người muốn nghe niệm Phật phải có duyên, có cảm tình với cái pháp môn niệm Phật. Chứ không phải ai mình cũng sát vào, mình niệm, mình đánh kiển khua chuông làm cho người ta khủng khiếp. À, các vị nhớ chưa ạ? Như vậy, có mấy điều sư nhắc nhở. Giúp cho người trợ niệm vãng sanh thì đừng làm cho họ khởi tâm sân hận. Họ sân là vì mình niệm Phật thì chết rồi. Nên phải nhìn trước nhìn sau mới niệm chứ. Phải chưa nào? Hôm ấy sư vô sư gặp bác Nhuận Trực, sư cũng ngồi sư nói chuyện với bác một hồi. Rồi sư mới nói con nguyện lâm chung không chướng ngại. Sư thấy bác chắp tay lên là sư biết bác muốn nghe. Chứ mình ý mình làm thầy mình sát vô mình tôi nguyện lâm chung không chướng ngại, cái rồi ông vung cái tay ra một cái rồi. Thấy ông thầy là vô giá trị. Rất là nguy hiểm. Trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta có ba hạng người không có thân trung ấm, tắt thở là đi ngay. Thứ nhất là những người niệm Phật chuyên trì, giữ giới luật tinh nghiêm, trí tuệ sáng suốt, đã gieo nhân lành với cõi tịnh độ, là bởi vì là bình thường là tam nghiệp đã thanh tịnh, vì vậy vãng sanh tắt thở là về Tây Phương Cực Lạc, không mang thân trung ấm. Điều này là ước mơ của những người tu pháp môn tịnh độ. Giữ giới, giữ hạnh, trí tuệ trang nghiêm, khi tắt thở xả báo thân liền vãng sanh Cực Lạc quốc. Thứ hai là được sanh thiên. Người đó phước trời rất là lớn, cho nên cũng không có thân trung ấm. Họ bố thí rất nhiều, cúng dường rất nhiều, giữ giới, giữ hạnh, không làm các điều ác, làm các điều lành, nhưng mà họ không cầu sanh Tây Phương, thành ra họ sanh thiên. Muốn về Tây Phương phải nguyện, chứ không bao giờ mà tự nhiên mà về. Còn chúng ta có những người ta không sanh về Phật, ta muốn về chư thiên thì ta cũng sanh về trời, với điều kiện khi sống làm được những cái phước lớn bằng phước trời mới về trời. Phước thì có chút xíu à mà đòi về trời gì? Cả đời mà vay nợ với làm ác không? Làm có chút phước mà đòi về trời? Lòng tham có về đâu hết á. Dám bố thí, dám cúng dường, dám xả thân mạng, phước mới bằng phước trời. Còn đây keo kiệt, bỏn sẻn, tiếc nuối, sao mà về trời được? Tâm bỏn sẻn là phải làm ngạ quỷ thôi. Tâm tham lam phải đi địa ngục, tâm si mê phải làm súc sanh, nó tương ứng với cõi giới của mình. Cho nên, người thứ nhất là đầy đủ phước lành để về cõi Phật. Niệm Phật, tín, niềm tin, rồi công đức lành, phước báo trang nghiêm đầy đủ, thì biết trước giờ vãng sanh. và ra đi. Không có qua thân trung ấm. Người phước trời lớn chết sanh thiên không qua thân trung ấm. Và người thứ ba nữa không qua thân trung ấm. Đó là gì? Rớt, chết rớt thẳng địa ngục. Rớt thẳng vô địa ngục khỏi thân trung ấm luôn. Làm ác quá. Giết người tạo tội. Nè, phá thai cho nhiều vô rớt thẳng địa ngục. Giết người từ trong trứng nước đi thẳng địa ngục, không qua thân trung ấm. Cúng kiến gì cũng vô ích. Như vậy hai dạng đầu là phước đức quá lớn, không có thân trung ấm. Và dạng thứ ba là tội quá lớn nên đi thẳng vô địa ngục, khỏi có thân trung ấm. Nghe chưa? Ngoài ba hạng người này ra, tất cả đều có thân trung ấm. Và cho nên với cái thân trung ấm đó, người thân hãy làm các công đức lành, bố thí, cúng dường, phóng sanh, đó, không có tiếc nuối gì hết, cho người chết được hưởng phước. Về cái tâm lý thọ báo trong thời gian mang thân trung ấm thì rất là mờ mịt, phiêu diêu và vô định, chứ không phải sáng suốt, thông minh đâu nghe. Làm thân trung ấm là mờ mịt lắm. Hoài nghi chẳng biết chết hay chưa, rồi cũng không biết là tại sao người thân của mình chết. Đó. Chứ còn ngày xưa ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, ngài là cư sĩ, mà lúc mà ngài báo trước là dịch tôi đi à nghe, ngài leo lên trên cái bộ ván, ngài nằm nghiêng về phía bên hữu á, để mà tịch, trong nhà khóc âm lên hết. Cái ngài ngồi dậy, ngài nói cái gì mà bỏ cái xe cũ mà khóc dữ vậy. Ngài đi rửa mặt, ngài súc miệng rửa mặt uống nước, xong mà ngồi nói chuyện cho người thân nghe, đừng có làm rộn ràng cái chân tâm của ta. Xong bắt đầu nằm xuống đi. Chà, đi kiểu đó ngon quá, phải không nào? Ôi chà, nhà khóc rầm lên. Các người làm rộn quá, ta muốn đi mà đi không được. Phải thanh tịnh chứ. Cái thân xác đã rã rồi tiếc làm gì. Cho nên con cái mà cái thân xác rã rồi mà còn níu kéo cũng không phải tốt nha. Cho cô cha uống sâm riết, không phải. Níu cái thân xác đó mà không cho cha nhẹ nhàng ra đi cũng không phải là tốt. Thần thức sáng là quan trọng. Chứ cái thân nằm để mà hưởng ba cái nước sâm mà làm cái gì. Cái thần thức là cái thức sáng suốt là quan trọng. Cho nên á, cái tâm lý đó chẳng biết chết hay chưa, không biết là ra sao, không biết sao người thân mình khóc lóc, mình mà không tu tập chẳng biết vì sao, không biết mình chết chưa mà không biết sao người thân mình khóc nữa. Đến khi mà mình biết rồi, qua cái giai đoạn tâm tối biết mình chết rồi đó, thì bắt đầu là hoảng hốt. Chà, mình chết rồi đây, không biết mình đi về đâu đây. Cho nên phải tu, nó phải định lực, phải dày, chứ không cái gì cũng sợ hết. Tại vì sao? Cái thế giới của thân trung ấm đó là nó có nhiều cõi giới khủng khiếp lắm. Đó, chứ không phải nó đơn giản là ánh sáng của Đức A Di Đà cho mình đi theo đâu, không phải đâu. Nhiều thứ nó chiêu cảm bởi nghiệp lực của mình. Đó. Nếu cái người tu tập thì thấy luồng hào quang của chư Phật, chư Bồ Tát sáng rỡ để mình đi. Mà tôi đi nha. Tôi không ăn uống mấy ngày, sạch sẽ tắm rửa, leo lên giường nằm. Cả nhà niệm Phật đi, quá tuyệt vời. Phật đã có ánh sáng chư Phật đưa đi. Nhưng cũng có những hào quang ánh sáng của cõi người đó thì nó vàng nhạt yếu ớt. Cõi Atula thì xanh đậm, cõi địa ngục thì khói đen, cõi ngạ quỷ đỏ sẫm, ánh sáng cõi súc sanh thì xanh nhạt. Mà mình chiêu tạo cái nghiệp gì thì theo cái ánh sáng đó mà đi. Mình là làm súc sanh thì thấy cái màu xanh nó quá đẹp, cho nên nhảy vô cái khói xanh nó vô bụng. Con này con kia mà đẻ ra làm heo con, bò con, chó con cho vui. Là bởi vì là mình thấy ánh sáng nó đẹp. Mình là người thì mình thấy cái ánh sáng vàng nhẹ đó mình đi theo. Mà mình là thích cái màu đỏ sẫm, tức là mình đi theo ánh sáng của ngạ quỷ. Mà khói đen là mình đi vô ánh sáng của địa ngục. Mà khiến làm sao lúc đó thần thức mình thích cái màu khói đó, chung ai đẩy mình vô hết trơn đó. Tại sao thích? Là vốn sống mình chiêu tạo cái nghiệp gì thì khi chết sẽ đi theo ánh sáng đó, chứ không có ai xô đẩy mình vô. Cho nên cái hộ niệm là niệm Phật để nhớ rằng mình đi theo ánh sáng của Phật, của chư hiền thánh, hay là tối thiểu là cũng về cõi người. Các vị nghe rõ chưa? Mà do duyên bất thiện cho nên phần nhiều cái thân trung ấm đi vào ánh sáng của các cõi dục. Chứ thân trung ấm khó mà thấy ánh sáng của Phật chói mắt bỏ chạy. Chứ phải ơi ánh sáng Phật mà mình theo đâu. Nghiệp tích lũy mình đâm tâm tối cho mình đi theo ánh sáng tâm tối hơn. Đó. Cho nên hãy tu với các tâm thiện để chúng ta được thanh thản lúc lâm chung, buông xả các tập nghiệp xấu ác mà về cảnh giới an lạc. Và pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô, chúng con được biết sư cô đảm trách nhiều Phật sự đa đoan, nhưng vì hạnh nguyện tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, sư cô đã dành thời giờ quý báu, chẳng quản đường xá xa xôi, đã đến với chúng con, ban bố cho một thời pháp nhũ rất thực tế và thiết thực trong cuộc sống. Chúng con không sao quên được hình ảnh trang nghiêm, ấn tượng nụ cười an lạc và thời pháp đầy trí huệ của sư cô giảng sư. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm và xin hứa y giáo phụng hành. Với công đức tốt đẹp này, chúng con thành kính cầu nguyện mười phương chư Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca, Đức A Di Đà Phật, chư vị Đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị Long Thiên Bát Bộ, gia hộ cho sư cô và toàn thể đại chúng vô lượng kiết tường, vô lượng an lạc. Sư cô pháp thời luôn khinh an chúng sanh dị độ, và là con thuyền thanh lương đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Một lần nữa, nhóm cộng tu A Di Đà chúng con xin thành kính tri ân công đức của sư cô và mong muốn có đầy đủ phước duyên để được một lần nữa gặp nhau ở đạo tràng tu học dành cho người mù của sư cô. Nam mô A Di Đà Phật.